ca mâu ni. Dạ, hôm nay kính bạch đại đức giảng sư, kính thưa quý đạo, và hôm nay chúng ta có duyên lành có được tiếp đón đại đức giảng sư, ngài là pháp danh là Thích Đạt Ma Thế Định, chu trì chùa Trúc Lâm Chánh Thiện. Ngài là môn đệ của hòa thượng Trúc Lâm Thượng Thanh Hạ Từ ở thiền phái thiền tông Việt Nam, được gọi là thiền Trúc Lâm Nguyên Tử. Và thầy có duyên lành là đi một vòng hoàng pháp Âu Châu, chúng tôi không có chuẩn bị gì hết. Đầu tháng tư thì có cô Chiếu Thủy ở bên Đức liên lạc bằng điện thư, thì cô nói thầy có đi làm một vòng các nước ở Âu Châu mà có cái quý kênh 10 đến 14 tháng 6 thầy rảnh, thì tôi cũng rất là do dự hỏi bên Trúc Lâm giải thoát, thì mấy để bên bản không có sẵn sàng được, tại vì lý do là có nhiều người phải đi hè. Thành ra bên đây chúng tôi được cái duyên mai là công tác Phật sự ở bên Linh Sơn cũng hơi rảnh rỗi, di chuyển chu trì ngày
ngày mấy là 12 mời 12 tháng 6
mời thầy đến để giảng pháp, mặc dầu là di chuyển mắc ca đi Nhật Hạ không có ở nhà, thì mình di chuyển phó thác cho tất cả các ca huynh đệ ở đây rồi tiếp trước thầy. Và chúng con tìm lần đầu tiên được hân hạnh đón thầy, vậy là thầy không có di chuyển chủ trì, thành ra chắc là có nhiều sơ sót, xin thầy nhận định tha thứ. Và để không mất thời gian của thầy và của quý đạo hữu, con xin trả máy ghi âm lại cho thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Xin thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch ni trưởng trụ trì tại bổn tự tức là chùa Linh Sơn, hôm nay hồi đủ duyên lành chúng tôi được ni trưởng vào trong cái ban tổ chức chùa Linh Sơn có mời chúng tôi đến chia sẻ chút ít cùng giáo lý cùng quý Phật tử. Thì hôm nay tức là ngày 12 tháng 6 năm 2015, chúng ta có một cái buổi pháp thoại tại chùa Linh Sơn. Trong cái phần pháp thoại thì chúng tôi giảng khoảng một tiếng rưỡi hoặc là một tiếng, còn nửa tiếng hoặc là một tiếng đồng hồ sau đó. Thì trong cái bài pháp thoại này, quý Phật tử thắc mắc cái gì nêu lên, hoặc là quý Phật tử trong cái lúc hạ thủ công phu tu thiền, hoặc là tu về tất cả những cái pháp môn mà chúng ta kinh qua, thì để chúng tôi chia sẻ thêm về những cái phần mà quý Phật tử tu tập. Thì hôm nay hồi đủ duyên lành chúng ta học qua cái bài tức là kinh Đại Phúc Đức, mà tiếng Phạn gọi là Maha Ganala Sutta, tức là cái phúc đức lớn. Thì đây quý Phật tử biết rồi là tất cả mọi người có mặt trong cái cuộc đời này thì ai cũng là cần cái phước đức hết, đúng vậy không? Tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy một cái điểm. Có những lúc là chúng ta nghĩ rằng là mình tài giỏi hoặc là mình tài ba, mình làm nên sự nghiệp, mà với cặp mắt giác ngộ của Đức Phật, tất cả mình có mặt trong cuộc đời này, mình có miếng cơm ăn, mình có áo mặc, hoặc là mình sanh trong một cái môi trường tốt á, đều do cái phước mình cái đời trước. Nếu mà quý Phật tử mà không có phước á, thì quý Phật tử thấy rồi đó, có những người mà không có phước á, thì cơm cũng có ăn luôn, áo cũng có mặc. Mà khi mà quý Phật tử đủ phước rồi nha, phước lực quý Phật tử dồi dào, thì nếu mà quý Phật tử gặp chuyện á, cái cây á, mà nó đâm vào mắt quý Phật tử á, cũng có gì hết, nó bị xước nhẹ thôi. Mà khi mà quý Phật tử hết phước rồi đó, thì có một cái hột cát nó bay sạc vào con mắt quý Phật tử, mình cũng bị đuôi. Khi mà phước nó hết rồi đó. Cho nên đây là cái tất cả mọi người có mặt trong cuộc đời này ai cũng cần cái phước lực hết, kể cả chư thiên luôn. Quý Phật tử biết cái là mình đừng có tưởng rằng mình sanh lên cái cõi trời rồi là mình được đầy đủ sung sướng, không phải gì đâu. Tức là cảnh trời thứ 33 hoặc là cảnh trời cung trời đấu sức, Đức Phật diễn tả là những chúng sanh mà ở cái cõi này mà khi mà cúng dường cho một cái bậc mà đầy đủ giới đức, một bậc ứng cúng chánh biên chi, một bậc Thế Tôn á, thì cái hào quang nó lớn hơn là khi mà quý Phật tử cúng dường cho một cái người bình thường. Tức là những vị nào mà ra đời mà gặp Phật á, gặp các bậc thánh tăng á, tức là cái phước lực nó có sai biệt. Thì đây cũng vậy, là chư thiên và loài người ai cũng mong muốn có phước đức hết. Mà nếu mà quý Phật tử mà không có phước á nha, kể cả những người đi tu như chúng tôi luôn, mà không phải ai đi tu rồi cũng có cái miếng cơm áo mặc. Mà nếu mà không có phước rồi đó, thì một cái căn nhà nhỏ mình có đủ tiền xây, phước lực mình có. Mà do đời trước thì chúng ta không biết bố thí, chúng ta không biết cúng dường, chúng ta không biết tu tập các thiện pháp. Cho nên đây là gọi là rất là cần về cái phước đức. Thì đây là trong kinh Tạp A Hàm, tức là bốn bộ kinh căn bản nhất vào cái thời của Đức Phật đó. Thì đây là ghi lại như thế này: một thời Đức Thế Tôn ở tại Tinh Xá Kỳ Viên thành Xá Vệ, tức là quý Phật tử biết Tinh Xá Kỳ Viên rồi phải không? Ai cái đi Ấn Độ chưa? Tức là cái Tinh Xá Kỳ Viên này á, ở thành Xá Vệ là do ông Cách Cô Độc ông cúng dường. Tức là khi mà ông diện kiến Đức Phật rồi, Đức Phật thuyết một bài pháp, cái ông bước vào dòng thánh, tức là ông chứng quả vị Tu Đà Hoàng. Khi mà ông chứng vào cái dòng thánh rồi đó, thì ở nước Xá Vệ này á, thì Bà La Môn chưa có Đức Phật đặt chân đến. Tức là những vị Bà La Môn rất là nhiều, ông muốn đem cái giáo pháp của Đức Thế Tôn đến. Nhưng mà Đức Phật dạy như thế này, nếu mà muốn làm cái tinh xá thì không có gần chợ quá mà cũng không có xa chợ quá. Gần chợ quá thì ồn ào, mà xa chợ quá thì đi khất thực cũng được. Cho nên ông đến chỗ vườn cây của Thái tử Kỳ Đà, cái ông xin, ông hỏi mua. Mà ông Kỳ Đà thì ông bán, ông nói giỡn chơi thôi. Ông nói là nếu mà ông đem vàng ông lót đầy hết luôn tôi mới bán. Tôi có qua cái khu vườn rất là rộng. Mà khi mà nghe như thế rồi thì ông về nhà, ông chở là hết thảy là hai cái kho vàng lớn của ông đến ông lót. Thì quý Phật tử thấy cái tính tâm không? Mà Đức Phật Thọ Ký nói là Tôn Giả Nang không những ông cúng dường một đời này đâu, bảy đời Đức Phật liên tục ông đã từng cúng rồi. Cái phước lực của ông như thế vậy đó. Khi mà ông lót vàng ông cúng rồi thì cái ông suy nghĩ, thì Thái tử Kỳ Đà hỏi: ồ, ông tính là ông không mua phải không? Thì ông Cách Cô Độc này ông nói là không phải, tôi nghĩ là còn cái kho nào để tôi đem lên tôi lót những cái gốc cây, từ gốc cây đi lên cái thân cây. Thì sau khi mà ông Thái tử Kỳ Đà ngạc nhiên quá, ngạc nhiên nói là tại sao Đức Phật làm một cái gì đó ông này mới xả của cải như thế. Thì khi mà Thái tử Kỳ Đà được ông Cách Cô Độc mà nói về Đức Thế Tôn rồi, hình ảnh Đức Thế Tôn và cái sự giáo giới Đức Thế Tôn như thế nào, cái ông phát tính tâm, ông nói thôi bây giờ đất là của ông mà cái cây là của tôi, cho nên gọi là Tinh Xá Kỳ Viên, tức là cái cây là của ông Kỳ Đà mà cái vườn á thì của ông Cấp Cô Độc ở thành Xá Vệ. Thì ở đây á là cái Tinh Xá Kỳ Viên này á là Đức Phật á trong suốt hai mươi mấy mùa hạ Đức Phật đều ở đây hết. Cái chỗ này, cái chỗ là gọi là có những thành phần mà giới trí thức ở rất là nhiều, cho nên Đức Phật phải ở lại để mà giáo giới hướng dẫn. Khi đêm gần tàn, có một vị trời với dung sắc thù diệu chiếu khắp rừng Kỳ Đà, đi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng sang một bên. Vị trời ấy nói bài kệ hỏi Đức Thế Tôn: chư thiên và loài người suy nghĩ về phúc đức với mong ước phúc đức, chân phúc đức là gì? Thấy không? Tức là một vị thiên tử là ông cũng ôm ấp những cái mối nghi thắc mắc đến hỏi Đức Thế Tôn cái phúc đức là gì, hay nói khác hơn là cái phúc lành tối thượng là gì. Thì bây giờ Thế Tôn dùng một bài kệ, tức là cái bài kệ này hết thảy là 11 câu. Thì bây giờ tôi dẫn chứng cho quý Phật tử thấy cái câu thứ nhất: không thân cận kẻ ác, bậc thiền trí phải gần, cung kính người đáng kính là phúc lành tối thượng. Tức là cái câu thứ nhất. Ở đây Đức Phật dạy mình nè, không thân cận cái người ác. Như vậy quý Phật tử thấy biết là cái người ác là người gì? Cái người ác mà Đức Phật diễn tả là thân họ làm ác, miệng họ nói lời ác và ý họ nghĩ điều ác. Quý Phật tử biết rằng một người mà đã thân nè, thân miệng ý mà không được thanh tịnh á, thì nếu mà quý Phật tử sống chung với họ á, thì mình thấy nó cũng là gì, nó cũng rất là khó chịu, bởi vì tâm mình bị ô nhiễm, đúng không? Hoặc là nếu mà quý Phật tử mà lỡ mà hùng hạp họ làm ăn á nha, thì nếu mà họ không có tin nhân quả, thì nếu mà quý Phật tử hùng hạp nó làm ăn á, họ mà giật nợ quý Phật tử họ giật luôn. Còn những người mà biết nhân quả có thể họ trả mình nửa cho mình sống. Ở đây Đức Phật dạy rất là kỹ với cái cuộc sống hiện đại. Cái cuộc sống hiện đại mà nếu mà chúng ta gần gũi những cái người này là chúng ta gọi là mất cả chì lẫn chài luôn, tức là tổn họ mà tổn mình luôn. Cả hai đều bị tổn hại hết. Thì đây á, cho nên có những lúc là chúng ta thấy là mình có những lúc mình nói thôi bây giờ mình gần với người này mình mới giáo hóa là được, đúng gì không? Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy là Ương Hoặc Ma La người hiền người ác, người hiền người ác, nhưng mà quý Phật tử phải nhớ kỹ một điều: Ương Hoặc Ma La là chỉ có Đức Phật, đúng không? Chỉ có Đức Phật, tức là một vị sau khi mà các ngài mà thấu tột được chân lý là một vị Phật rồi thì các ngài mới có thể gần gũi để dìu dắt họ, giống như 32 ứng quả thân của Bồ Tát. Thì đây quý Phật tử thấy ngầm Đức Phật chỉ rất là kỹ, tức là không thân cận kẻ ác. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử ngồi thiền mà mình bây giờ mình ra mà giữ chợ đi, mình giữ chợ mình ngồi thiền được không? Hoặc là mình đến cái chỗ ồn náo mình ngồi thiền được không? Cũng được luôn. Mà tại sao mình ngồi cái chỗ yên tĩnh? Bây giờ khi mà quý Phật tử ngồi dưới chợ ngồi thiền thì cái từ trường họ, chẳng hạn như bây giờ ở đây mình biết như ở Việt Nam đi, thì những người mà buôn bán ngoài chợ bán cá hoặc là bán thịt, thì khi mà cái từ trường họ dấy lên á, toàn là từ trường ô nhiễm. Thì khi mà chúng ta ngồi thiền cái từ trường mình nó bị nhiễu, gọi là nhiễu sấm, thấy không? Cho nên á, bên Nhật họ thử luôn, tức là có một người này là họ chuyên nói những cái lời thô tục, họ chuyên nói những cái lời thô ác. Khi họ đem một cái ly nước họ để vậy nè, thì họ kêu cái người này nói trong cái ly nước bất cứ cái thứ tiếng gì, và khi cái người đó họ đập lên một cái bài thơ và nói những cái lời gì trong cái ly nước á, thì họ lấy cái kính đó nha, cái kính đặc biệt của họ, họ rọi vào thì họ thấy có những cái con vi khuẩn màu đen nó li ti mình thấy, mà cái màu trắng không bây giờ nó biến thành màu đen hết. Rồi bây giờ họ rót một cái ly nước lạnh cho một cái vị sư, một cái vị hòa thượng có giới đức, có sự tu tập, có sự lòng từ. Thì khi mà cái vị đó phổ vào một cái câu Phật hiệu thì bỗng nhiên cái ly nước này nó trong lại và nó chuyển màu, và trên cái ly nước này nó hiện lên những cái hoa sen nhỏ, thấy không? Cho nên quý Phật tử thấy tại sao mà có những người họ bị bệnh, thấy không? Nhưng mà chỉ cần đến một vị mà có giới đức, có lòng từ, họ cầm cái ly nước lên thôi, mình tưởng họ trì chú, thật ra không có trì gì hết. Họ chỉ cần phổ vào một cái tư tưởng, cái tác ý, tự nhiên người đó uống cái ly nước hết bệnh. Quý tử đây có tin không? Hoặc là có những người họ đang bị nhức đầu, bị một cái gì đó, tự nhiên họ cầm một cái ly nước, họ tác ý đến thôi, tự nhiên uống ly nước hết. Thì xưa tôi chửi cái này là mê tín gì đó, mà thật ra không phải mê tín gì đó. Họ tác ý cái lòng từ họ đến. Cho nên là mình thân cận với cái người hiền, cái bậc trí nó có một cái lợi ích là khi mà quý Phật tử thân cận rồi đó, thì tự nhiên quý Phật tử học hỏi rất là nhiều, và cái tâm của mình á, cái nhịp độ tâm của mình nó cũng có một cái chiều hướng tu tập. Đó. À, cho nên quý Phật tử thấy là quý Phật tử nhớ cái câu chuyện mà mẹ Mạnh Tử mà ba lần dọn nhà không? À, tức là lần thứ nhất là ở gần cái nghĩa địa, nghĩa trang đó, thì đứa con về nó học cái cách thức là khóc lóc rồi cúng bái. À, bà sợ quá, bà quán hồn, cái bà dọn đến chỗ nào? Ở gần chợ. Gần chợ về thì Mạnh Tử cũng giả cái người đi buôn bán gồng gánh không lo học gì hết. Cuối cùng mới dọn đến cái trường học, thì sau này mới bật thành bậc á thánh, thấy không? Thì đây có cái môi trường mà quý Phật tử thấy, chẳng hạn như mấy đứa nhỏ mà nó sanh ra nó đâu biết chiếc xì ke là gì, đâu biết hút thuốc là gì, đâu biết trộm cướp là gì, nhưng mà nó gần một thời gian thì người xấu á thì nó chích hút gì nữa, nó trộm cướp, nó nói tục. Chứ thật ra mới sanh ra nó không biết ba chuyện này. Hẹn bây giờ quý Phật tử thấy là có những người họ mới sanh ra đâu biết hút thuốc uống rượu gì đâu, mà họ gần gũi những cái bạn xấu á, thì sau này họ trở thành cái người mà hút thuốc uống rượu. Thì như vậy ở đây là quý Phật tử thấy là mình gần gũi các bậc thiền hữu tri thức, tức là gần chùa chiền, gần những người mà có cái giới đức, có tu tập á, thì tức khác quý Phật tử chuyển luôn. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy là cái ngôn giáo là cái hạnh giáo, cái nào là nó có năng lực hơn. Chẳng hạn như có những người mà nói rất là nhiều nhưng mà cái sự tu tập cái giới đức không có, thì tự nhiên quý Phật tử đến gần một ngày, hai ngày, ba ngày cái nản liền, đúng không? Còn có những người họ không có nói gì hết mà âm thầm họ làm việc, thì mình nhìn cái cung cách của họ, mình nhìn cái giới đức của họ gọi là hạnh giáo á, thì tức khắc là quý Phật tử có một cái chiều hướng ở tâm mình nó nhúng xuống. Hạn như quý Phật tử mà gần những cái người khiêm hạ, những người mà có cái tâm mà thương người giúp người á, thì tự nhiên mình sống một thời gian cái mình bắt chước theo luôn. Cho nên á, tôi nói thật quý Phật tử là quý Phật tử mà đi chùa á, là rất là đòi hỏi quý Phật tử phải có một cái gì biết không? Cái này là cái ngôn giáo mình cần, mà cái hạnh giáo. Muốn được người thân mình nó quy hướng về mình là quý Phật tử phải đi con đường hạnh giáo. Cho nên ngày xưa mà khi tôi làm nhà khách Trúc Lâm, nó có một cái cô này. Cô đến cô gặp tôi, cô nói là thầy, nhà con là theo bên cái đạo khác, mà con rất là sau khi mà con nghiên cứu về con đường đạo Phật rồi con đi theo con đường này, mà bây giờ con mong muốn chồng con rồi tất cả người thân của con đi theo hết, thì thầy có cái phương pháp thì giúp con tu tập như thế nào đó, đợi một thời gian cái con cái hào quang con sạc lên cái gia đình con thấy lạ đi theo. Tôi tiếp cận của mà cô nói là tu làm sao mà tự nhiên bây giờ ngồi thiền có hào quang nó sạc lên cái gia đình thấy lạ quá. Đi theo tu học hết. Tôi nói là phương pháp nhà thiền là không có hào quang, hào quang là mỹ chúng rồi. Mà ở đây á, chẳng hạn như tôi nêu lên cho cô, ngày xưa chồng cô nói một cái lời nào đó cô cãi lại, cô bực tức, cô sân hận, mà bây giờ cô lùi một bước, mà cô có một cái tâm nhún nhường, thì tức khắc là người ta hỏi, ồ xưa tôi thấy bà nói cái gì cũng cãi hết mà bây giờ bà ít cãi vậy. Nói tôi nhờ tu thiền, tôi nhờ ngồi thiền, bây giờ cái tâm tôi nó yên rồi, cái tâm tôi nó không còn vọng động nữa, thì chắc chắn rằng chồng cô đi theo, con cô đi theo và người thân đi theo, thấy không? Cho nên mình thân cận gần gũi rồi tự nhiên mình thấy nó có một cái gì đó nó làm cho mình nó tươi mát. Thì quý Phật tử thấy là cái thiền mà minh sát tuệ họ rải tâm từ là cũng như thế. Họ bỏ ra năm, chẳng hạn bây giờ tôi là ở những cái khu rừng mà tôi tu học á, là trước khi mà tôi vào ngồi thiền tôi phải bỏ ra 5 hoặc là 10 phút tôi rải cái lòng từ. Mình rải một ngày thì không được bao nhiêu, nhưng mà năm này qua tháng khác, tự nhiên khi mà cái lòng từ mình phát ra rồi, người ta gần gũi mình, ta cảm được. Còn nếu mà quý Phật tử mà nói những lời thô tục, ý nghĩ ác và cái thân hành động ác thì người ta gần gũi mình, ta rất là sợ. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là bây giờ muốn được cái hạnh phúc tối thượng là điều duy nhất là chúng ta không thân cận cái người mà ác hung dữ. Cho nên quý Phật tử nhớ lại trong kinh Tăng Chi Bộ, một hôm có một vị thí chủ đến hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, ngày nào là ngày lành tháng tốt nhất? Thì Đức Phật nói là ngày nào cũng là ngày lành tháng tốt hết, chứ không có ngày giờ nào hết, đúng không? Hãy bây giờ mình đi đâu cái mình phải coi ngày, coi giờ, có coi không? Hãy như bữa tôi đi lên máy bay là quý Phật tử biết ngày mấy không? Ngày 13 lên máy bay, tôi đi lúc nào cũng ngày đó không? Cho nên mình hiểu được cái điểm đó rồi thì mình không có chọn ngày, chọn giờ hết, mà mình phải làm gì? Tức là ngày nào mình cũng phải chọn ngày tốt, ngày lành để chúng ta thực hiện hiện cái con đường tốt. Đó là chúng ta tránh xa những cái điều ác. Mà thân cận cái người ác ở đây có nghĩa là Đức Phật nói là khi một tâm niệm xấu ác mà chúng ta khởi lên, đó là chúng ta phải buông xả, chúng ta không có đắm đuối, không có dính mắc. Quý tử phải nhớ một cái điểm sâu hơn nữa. Cho nên mà khi mà Đức Phật nói lời như thế rồi đó, thì Đức Phật nói như này: này thí chủ, buổi sáng thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, đó là một buổi sáng hạnh phúc nhất. Mà chúng ta đang học cái bài kinh hạnh phúc này. Rồi buổi trưa thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành là một buổi trưa hạnh phúc tối thượng nhất. Và buổi chiều cũng như thế. Thì như vậy bây giờ chúng ta muốn được hạnh phúc an ổn là quý Phật tử phải kiểm soát lại cái tâm hành của mình. Tức là thân, miệng và ý nghĩ. Thấy không? Bây giờ Thế Tôn nói một bài kệ: vần sao lành điều lành, rạng đông lành dậy lành, sát na lành thời lành, cúng dường bậc phạm hạnh, thân nghiệp chánh lời chánh, ý nghiệp chánh nguyện chánh, làm các điều chân chánh, được lợi ích chân chánh, thì được lợi an lạc, lớn mạnh trong Phật giáo, hãy không bệnh an lạc, cùng tất cả bà con. Tức là Đức Phật đây nêu lên cho mình những cái điều mà chúng ta thấy được rằng trong mỗi khoảng sát na thì chúng ta đều có những cái điều lành, mà khi mà chúng ta không có giấy niệm xấu ác, phải không? Rồi chúng ta cúng dường cho những cái bậc phạm hạnh tu học, rồi thân chúng ta làm điều chánh, nói những cái lời nhu nhuyến thanh tịnh, đó là một buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều đều được an ổn thanh tịnh. Đó. Do đó quý Phật tử nhớ lại là trong cái kinh Pháp Cú kể là một câu chuyện á. Ông vua Tư Nạc này, ông có một cái con voi. Mà cái con voi này ngày xưa mà khi mà cái tội phạm bị xử án á, thì ông cho voi đạp lên chết. Tức là ngày xưa xử án là chẳng hạn như cái người nào mà bị mà cướp của mà giết người là không có xử án giống như cái thời hiện đại. Mà vào cái thời xưa là những vị vua này là ông bắt một cái con voi thật lớn, rất là hung dữ. Khi mà bỏ cái phạm nhân nằm xuống rồi thì con voi nó nhảy đến nó dậm lên, rồi người đó chết. Thì một thời gian sau đó thì cái chuồng voi nó bị hư. Cho nên ông vua Ba Tư Nạc á, ông ấy kêu là sửa lại cái chuồng voi thật là lớn lên. Thì khi mà cái những người thợ mập đến sửa cái chuồng voi rồi đó, thì cái con voi này mới dắt đến gần của các thầy tỳ kheo tu học. Mà hàng đêm là các thầy trước khi ngồi thiền, các thầy tỳ kheo đều đọc lên một cái bài kệ trong kinh Pháp Cú như thế này: người ngu tưởng là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người cu thấy khổ đau. Người thiện tưởng là khổ, nghiệp thiện chưa chín mùi, thiện nghiệp chín mùi rồi, người thiện thấy an vui. Ngày nào cũng đọc như thế. Mà khi mà cái chuồng làm xong rồi đó, thì hôm nay có một người tử tội bị đưa ra pháp trường để mà xử. Thì khi mà đưa ra pháp trường xử rồi thì con voi này nó đến. Bình thường ngày xưa nó dặm không, bây giờ đến nó ngửi ngửi cái nó bỏ đi. Quý tử thấy lạ không? Có những lúc mà quý Phật tử mà tu tập một thời gian là mình mới thấy là cái quy diệu của Phật Pháp nó chuyển biến thế nào không hay. Tôi đã từng tiếp xúc một số Phật tử, họ điện thoại nói: bà thầy, thưa thầy, con rất là cảm ơn Hòa Thượng Trúc Lâm. Nhờ Hòa Thượng Trúc Lâm cho nên là mẹ của con, dì của con, nội của con, vân vân. Bây giờ tâm của mẹ con, nội con, người thân của con á, bây giờ nó rất là nhu nhuyến, rất là thanh tịnh. Ngày xưa là con hay cháu hay là dâu hay là rể là bà đụng cái chuyện gì bà cũng bắt bẻ hết, mà bây giờ bà buông xả, bà sống rất là thảnh thơi. Mà tôi có tiếp xúc cái người đó, tôi hỏi: ồ, con công phu như thế nào? Nó dạ, con không công phu gì bao nhiêu đâu, con nghe pháp của Hòa Thượng một thời gian tự nhiên con thấy con rất là hay, không có tu. Nhưng không phải mà ngồi thiền giống như sáng quý tử đâu, tôi còn siêu nữa, đúng không? sáng thấy Bức Tử ngồi vậy là có kết quả lắm á, đúng không? Còn đằng này là cái bà này bắt đầu con không có ngồi thiền, con chỉ nghe pháp thôi mà rớt, rớt làm hay. Bây giờ Bức Tử kinh nghiệm nào nghe pháp nó rớt không? Có không? Nghe pháp nó rớt làm hay. Nó thật luôn là mà khi mà hòa thượng giảng con ngồi dưới này con cũng không có không có thấm cũng bao nhiêu, cũng không có nhớ giống như mấy đứa trẻ. Con nghe gì thôi mà về nhà có những lúc con quên hết. Mà tự nhiên cái tâm con bây giờ nó rớt thật là không hay, rụng hết. Cái quy hiểu của Phật pháp. Bức Tử tin điều đó không? Anh tin, ai tin giơ tay lên. Bây giờ tôi xin kể cho quý Bức Tử câu chuyện nha. Ở Sóc Trăng có bà Bảy, nói cho dễ hiểu nha. Ở Sóc Trăng có bà này tên là bà Bảy. Bà thứ Bảy lên bà Bảy, dễ hiểu. Thì một hôm cái bà Tám, bà Tám kế bên mà, phải đi qua mới nói: "Bà Bảy, dạo đây sao tôi không thấy bà đi chơi đánh bài tứ sắc với tôi, đi ca hát karaoke buổi tối, bà đi đâu vậy?" Thì bà Bảy này mới nói: "Xưa tôi hay đi theo bà chơi lắm, mà gần đây là quý thầy hay xuống miền Tây giảng, cho nên là tối hoặc là chiều có những vị giảng sư đến giảng tôi đều tham gia hết. Học Phật pháp bây giờ lớn tuổi rồi, sắp đi rồi, chứ đi chơi chi nữa, bây giờ lo học Phật pháp." Thì bà Tám bà nghe nói như thế, bà nói: "Đâu bây giờ bà học Phật pháp đâu, bà nói tôi nghe thứ rồi." Thì khi mà hỏi đến cái đó thì cái bà Bảy bà suy nghĩ hồi, bà nói: "Bà không có tìm ra cái từ nào là Phật pháp, bà tôi nghe chứ mà tôi quên hết rồi, quên nhớ." Thì nói như thế thì bà Tám bà thấy không, cái thời gian mà đi chơi sướng hơn, chứ bà nghe mà bà không có hiểu, không có nhớ nghe làm gì. Khi nói đến cái đó thì tự nhiên cái tâm thức bà Bảy mấy động lên, chạy ra đằng nhà sau bà lấy cái rổ, quý tử biết cái rổ Việt Nam rồi đó. Rổ dán nhện rồi bụi bặm dính đầy hết. Cái bà ra ngoài cái sau cái mương mới múc lên múc xuống. Cái bà Tám nói: "Đó ha, tôi thấy bà càng tu bà càng tưởng. Tôi hỏi bà Phật pháp mà bây giờ bà ra mà lấy cái rổ mà múc lên múc xuống là cái gì?" Thì khi mà múc lên múc xuống thì bà Bảy mới đưa rổ bà. Thấy không? Hồi nãy này cái rổ xem nó dính màn nhện, nó dính bụi bặm, dính rất là dơ. Mà tôi múc chứ nước mà không có dính một hột nước nào hết. Mà bà thấy cái rổ bây giờ sạch không? Và bây giờ quý tử thấy đúng giống thiền sư không? Thấy không? Thì cái tâm thức của tôi cũng như thế. Cái tâm thức tôi ngày xưa nó bị ô nhiễm, nó bị quẩn đục. Mà tuy rằng tôi nghe pháp nó không có hứng một giọt Phật pháp nào hết, mà bây giờ tự nhiên tôi buông xả được, tôi không dính mắc. Nhờ gì? Nhờ tôi thân cận những bậc thiện tri thức trong cuộc đời này. Thì đây vậy, cái con voi ông Vua Ba Tư Nạc cũng vậy. Nó nghe thì nhưng mà những cái hạt giống pháp nó rớt trong tàng thức. Cho nên bây giờ đụng trận rồi, đụng duyên rồi đó, thì tự nhiên nó ngửi thôi. Cho nên có một lúc mà lão quý Phật tử tu tập rồi, bây giờ cái người thân mình nói vậy mình không có bực tức nữa, mình đến mình ngửi rồi xong rồi đó, ngửi thôi. Được không biết? Chúng ta rất là an ổn là chúng ta nhờ Phật pháp, chúng ta gần gũi cái con đường chánh pháp này. Thì ông Vua Tư Nạc ông ngạc nhiên quá, cho nên ông hỏi này nó là tại sao mà bây giờ con voi nó không dẫm đạp người ta, dẫm đạp những người tử tội mà nó chỉ ngửi thôi. Thì bây giờ là cái này mới kể ra. Đừng có nước. Thì anh này mới kể ra là bây giờ cái con voi này khi mà sửa chuồng rồi đó, thì mới cột gần cái những vị thầy tỳ kheo, đệ tử của Đức Thế Tôn ngày nào cũng tụng kinh hết. Thì khi mà nghe nói như thế rồi đó, thì ông Vua Ba Tư Nạc nói thôi bây giờ là phải cột nó gần một cái khu chợ nào đó, hoặc là một cái chỗ nào mà những người mà hay mà đầu trộm đuôi cướp đó, cột gần cho nó. Thì quá trình mà khi mà cột gần cái một cái số mà hay chửi lộn mướn á, thì quá trình một thời gian bắt đầu con voi nó hung dữ trở lại. Cho nên Đức Phật nói là cái con thú nha, mà nó còn như thế không chỉ là con người. Quý Phật tử hôm nào đó mình ra chợ cái mình dễ biết lắm, quý Phật tử mua một cái bó hương, phải không? Khi mà một cái bó hương thơm, cái quý Phật tử gói trong một cái tờ giấy hoặc là một cái bịch ni lông về, cái mình lấy cái bó hương ra. Nhưng mà cái bó hương lấy ra rồi nha, mà cái giấy hay là cái bịch ni lông vẫn còn cái mùi hương. Rồi khi nào hôm nào đó mà quý Phật tử mua một cái con cá, phải không? Mà khi mà quý Phật tử về lấy con cá rồi á, thì cái bọc nó cũng hôi cũng tanh. Nhưng mà ở đây tôi thử rồi tôi mới dám nói cái này nha. Tôi thử rồi, thì tôi lấy một cái chai dầu thơm, thơm đặc biệt của bên Pháp. Cái tôi rảy, không có một con ruồi nào bu hết, lạ kỳ. Mùi thơm mà con ruồi nó không bu. Và tôi lấy một cái miếng mà cá chết sình mà thúi, tôi rã một cái ruồi bu đặc luôn. Thì đây minh chứng được rằng là cái ác là chúng sanh nó dễ thâm nhập hơn là cái thiện. Chứ không phải dễ đâu nha. Trên Đức Phật nói là thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, có một cái chỗ lý do đó. Cho nên qua cái điều này để cho minh chứng được rằng là khi mà chúng ta gần cái người ác thì từ từ cái tâm mình ác, và cái thân mình làm điều ác, và cái miệng của mình á nói những lời ác. Và khi mà chúng ta gần những cái bậc hiền trí rồi đó, thì từ từ là tự nhiên là cái thân chúng ta làm điều thiện, miệng mình nói điều thiện, ý chúng ta nghĩ điều thiện. Mà đây nói thiệt luôn một điều, quý Phật tử thấy là mình ai cũng mong muốn con cái mình, chính bản thân mình luôn cũng gần cái người hiền thiện, chứ ai muốn gần người ác. Nhưng mà ở đây nói về gọi là cái túc duyên. Quý Phật tử nhớ là trong kinh A Hàm không, khi mà Đức Thế Tôn mà giảng kinh, những cái bộ kinh lớn á, ở trên núi Linh Thú á, thì tất cả các đệ tử đều đi lên nghe Đức Thế Tôn giảng. Thì trong đó có những cái tớp, tức là tôn giả Xá Lợi Phất dắt một đoàn người đi lên. Thì Đức Thế Tôn nói là với tôn giả A Nan là: này A Nan, ông biết không á, những người mà đi với tôn giả Xá Lợi Phất là đời đời có cái hạnh mong muốn tu tập được trí huệ, có cái phúc duyên, có cái túc duyên, cho nên đi theo. Những người nào mà đi với tôn giả Mục Kiền Liên là những người này đã từng tu tập về cái pháp thần thông. Và những người nào mà đi với tôn giả Ca Diếp á, là những người này có một cái túc duyên đời trước đã tu ở khổ hạnh. Này A Nan, còn những người nào đi chung với cái đoàn của Đề Bà Đạt Đa là những người này đã có cái tâm tham ái khác ái, cái tâm tham dục từ đời trước, cho nên bây giờ có một cái túc duyên đi với nhau. Cho nên chúng ta đừng có lạ gì mà tại sao có những, phải không, có những cái tôn giáo mà tự nhiên người ta theo rất là đông, mình cũng chưa chắc là tôn giáo đó là chánh. Phải không, mình phải hiểu điều đó. Bây giờ họ có một cái túc duyên, họ có một cái duyên đời trước nên bây giờ mới gặp. Cho nên bây giờ quý Phật tử, tại sao mình phải phát nguyện trước tâm bảo là gọi là gì? Gọi là sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Sanh phùng Trung Quốc quý tử biết ở đâu không? Không phải ở nước Trung Hoa, mà ở giữa nước. Ngày bây giờ mà quý Phật tử mà sanh ở biên địa, mà sanh thành mọi rợ, sanh cái này kia là chết luôn. Phải không? Giống như mà cái phước lực mà chẳng hạn bây giờ lỡ mà quý Phật tử mà sanh làm phước mà quý Phật tử không biết tu tập đi, đời sau cái mình sanh vô nhà Obama, tổng thống Obama mà làm gì biết không? Làm gì? Không phải làm con ổng, mà cũng phải làm cháu ổng, mà làm con Kino. Tức là cái gọi là nhân quả bổ đồng, tức là mình tạo một cái phước thiện, mà trong cái phước thiện đó là cái đồng tiền mình là ăn trộm ăn cướp. Mình nhớ kỹ một cái điểm đó. Cho nên mình phải phát nguyện thì sao mà để mà thân cận những bậc thiện hữu tri thức để chỉ dạy cho mình. Gọi là sanh phùng Trung Quốc, tức là giữa nước. Trưởng ngộ minh sư là gì? Trưởng ngộ tức là lớn lên mình gặp ông thầy sáng mắt, gọi là trưởng ngộ minh sư. Chánh tính xuất gia, đồng chơn nhập đạo, tức là khi còn nhỏ mình vào con đường này, hoặc là đời sống xuất gia, hoặc đời sống cư sĩ. Tức là mình phải phát nguyện nha. Chứ nếu mà mình không phát nguyện là tự nhiên mình gặp những cái toàn là những người này, những người ở đâu, tào lao ở đâu không, mà mình không gặp ông thầy sáng mắt, không đi con đường đúng chánh pháp như vậy cho mình. Ngày như bây giờ quý Phật tử có cái túc duyên là mình tu về con đường chánh pháp, là mình biết biết ngồi thiền, biết niệm Phật, biết tu tập, tránh điều ác, làm điều lành, biết bố thí, biết cúng dường. Nhưng mà có những lúc mà nếu mà quý Phật tử mà không phát cái nguyện lực, cái đời sau mình sanh nhầm ở trong một cái chỗ nào đó đi. Ngày như mình nói đại khái là chẳng hạn như đến cái chỗ nào đó mình sát hại một số người, cái mình nói mình được sanh thiên, đó là gọi là không có chánh kiến. Mà quý Phật tử thấy là trong bát chánh đạo, cái đầu tiên nhất là Đức Phật nói về con đường chánh kiến. Chánh kiến là quan trọng nhất, là cái thấy như thị á, cái thấy rất là khó nha. Mình phải trang bị cái con đường chánh kiến cho mình. Cho nên Đức Phật dạy là thân cận người ác, vì người ác hại mình, hại người, cả hai cùng bị hại. Đức Phật nói là thà nếu mà không gặp thiện hữu tri thức, không gặp người tốt, thà sống mình. Rồi Thế Tôn nói bài kệ: tốt hơn sống một mình, Không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự, như voi sống rừng voi. Đức Phật nói là thà sống mình tốt hơn, đừng có sống gần cái người ác, người không có cái tâm đạo đức, ví dụ gì đó. Rồi bây giờ câu kế chúng ta học thêm. Bậc hiền chí phải gần, cung kính người đáng kính là phúc lành tối thượng. Tức là ở đây nó là bậc hiền chí là bậc thiện hữu tri thức. Mà trong thiện hữu tri thức này có ba phần. Một là giáo thọ thiện tri thức. Hai là đồng hạnh thiện tri thức. Ba là ngoại hộ thiện tri thức. Quý Phật tử biết giáo thọ thiện tri thức là gì không? Giáo thọ thiện tri thức là có nghĩa là mình gặp một cái ông thầy chỉ dạy cho mình cái con đường Phật Pháp. Quý Phật tử nhớ kỹ nha, là cha mẹ quý Phật tử mình biết ơn không? Biết ơn không? Tức là cha mẹ quý Phật tử sanh cái thân quý Phật tử mình rất là biết ơn. Nhưng mà cái thân này á là cái thân vô thường. Cái thân này cái thân tạm bợ. Cái thân này chỉ giúp mình một đời thôi. Nhưng mà thầy tổ là giúp mình cái gọi là pháp thân huệ mạng. Nếu mình hiểu Phật Pháp mình tu rồi thì từ trong cái giờ phút này là từ ngày 12 tháng 6 2015 là mình chấm dứt sinh tử, con đường sinh tử mình hiểu Phật Pháp. Thì phát nghiệm mình chấm dứt thì tức là cái ơn thầy tổ lớn chỗ đó. Tức là gọi là giáo thọ thiện tri thức. Bây giờ tôi đưa ra một câu chuyện cho quý tử dễ hiểu lắm. Tức là trong nghệ thuật sống nó kể một câu chuyện như thế này. Có một anh chàng, anh đứng trước một cái đường phố, anh rao, nói là đây là cái ly, cái ly này ly cổ này, đời nhà Đường, của ông vua Đường, ông Lý Thế Dân, ông uống ngày xưa. Rồi cái ông đưa cái tách trà đó, đây là cái tách trà này, cái tách trà là của ông Chu Nguyên Chương, đời nhà Minh, toàn là đồ cổ không? Mà khi mà quý Phật tử biết là ông rao bán đồ cổ như thế thì người ta bu rất là đông, bây giờ đồ cổ ông rất là quý. Thì bỗng nhiên có một người từ đám đông, ông bước ra, ông chìa hai bàn tay ra, đấy, đây, tôi không có đồ cổ. Quý tử có đồ cổ không? Này, ông đưa hai bàn tay, đây, đồ cổ của tôi. Thấy đồ cổ của tôi không? Thấy không? Bởi vì, cái ông kia nói, đồ cổ ông đâu mà sao tôi không thấy? Thì anh chàng này nói, cái đồ cổ của ông á, nhà Minh, nhà Đường, nhà Thanh, bất cứ nhà gì, mà cái đồ cổ này có hình tướng thì nó cũng loại diệt. Mà cái đồ cổ tôi là đồ cổ vô tướng. Tôi thấy đồ cổ tôi không? Vô tướng. Thấy không? Thấy cho tôi mừng cái rồi. Đồ cổ tôi đồ cổ vô tướng. Cái anh chàng bán đồ cổ này cũng rất là hay nha. Anh nói cái đồ cổ của ông mà ai không có. Quý Phật tử có không? Có, ai không có. Người ngu nè, người khôn, người trí, người khùng, người đi, tất cả. Nếu mà đã là con người, đã là nó trắng một cái là đã là hàm linh á, là tất cả ai cũng có cái này hết. Ai cũng có cái đồ cổ vô tướng hết. Thì cái anh chàng mà anh đưa cái đồ cổ mà vô tướng là nói một câu. Đồng ý ai cũng có, mà không nhận ra thì cũng như không có. Thấy không? Có mà mình nhận ra cũng như không có. Thì như vậy bây giờ muốn nhận ra là phải nhờ gì? Giáo thọ thiện tri thức. Chỉ dạy cho mình, khai mở cho mình cái con đường này mình đi. Hướng dẫn cho mình, dẫn dắt cho mình. Chẳng như quý Phật tử đến đây là đến cái chùa Linh Sơn này nè, gặp bà ni sư, gặp ni trưởng đây trụ trì để hướng dẫn cho mình cái môi trường tốt cho mình, hoặc là gì nữa, giúp đỡ cho mình. Đó là cái một vị này cũng gọi là giáo thọ thiện tri thức. Thực kế là gì? Giáo thọ thiện tri thức mà cũng phải cần như vậy, đồng hạnh thiện tri thức. Đồng hạnh là cái những người đó tu học với mình. Cái hạn như vợ, chồng, con cái, hoặc là huynh trưởng, huynh phó, huynh gì đó trong cái đạo tràng. Mà những người này là có một cái tâm lớn, cái tâm rộng. Họ sẵn sàng, họ làm những cái việc cực nhọc, họ giúp đỡ cho mình. Thì người này cũng gọi là thiện tri thức. Rất là cần nha, đồng hạnh thiện thức rất là cần. Chứ bây giờ quý Phật tử mà sống trong cái môi trường này, đã là một môi trường tốt mà bả lục đục suốt ngày, phải không? Người này ngó qua, người kia ngó lại, nhìn cái cặp mắt không vui thì. Nhưng mà tự nhiên có một cái người có đầy đủ cái năng lực, đầy đủ cái phước thiện, họ có mặt trong cuộc đời này rồi thì tự nhiên cái mình thuận theo, mình tu tập. Cho nên mình phải phát nguyện là những người gần gũi với mình là có một cái lòng từ, có lòng bao dung, nó gọi là đồng hạnh thiện tri thức. Đồng hạnh thiện thức rất là quan trọng. Rồi kế nữa là khi mà quý Phật tử đến đây, quý Phật tử uống một ly nước, phải không? Ăn một bữa cơm, thì phải nhờ gì? Ngội hộ thiện tri thức. Họ hy sinh một ngày, họ hy sinh một buổi, họ nấu thức ăn, thức uống cho mình. Đó, cho nên gọi là bậc thiện trí phải gần. Gì nữa? Cung kính người đáng kính. À, cung kính ai? À, tôi nói thẳng quý Phật tử một cái điều mà khi mà tôi bước chân vào con đường này gần 22 năm nè, thì tôi mới khẳng định quý Phật tử là về, nếu mà đủ duyên mà quý Phật tử mà gặp mà các vị hòa thượng lớn mà có giới đức á, mình đảnh lễ 1000 lại cũng gì hết. Bởi vì cái con đường tu này nó xa diều quệ luôn. Mà không những nó xa diều quệ mà toàn là những cái nghịch duyên, những cái khốn khổ trong cuộc đời, đâu không biết nó dồn đến cho chúng ta. Mà các ngài mà tu từ nhỏ lớn mà bứt phá ra được những cái nghịch duyên này không phải là chuyện thường. À, cho nên là cung kính người đáng kính, cung kính những bậc có giới đức, có những mô phạm, à, đó là phúc lành tối thượng nhất. Rồi, bây giờ chúng ta học qua cái câu thứ hai, à, đó là phúc lành tối thượng. Quý tử thuộc cái bài này là phải không? À, mai giờ bài nha, mai thứ bảy. À, câu nhất là gì? À, không thân cận kẻ ác, bậc hiền trí phải gần, cung kính người đáng kính là phúc lành tối thượng. Dễ thuộc không? Giờ mai ai xung phong hầm câu thứ nhất hả? Mình về mình học thuộc bài đó nha. À, mai thứ bảy tôi dò thử, nếu mà được tôi thưởng cuốn sách. Phải không? À, dễ thuộc lắm, nhớ thuộc cái gì. Rồi bây giờ bài câu thứ hai. Sống trong môi trường tốt, đã tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phúc lành tối thượng. À, câu thứ hai là rất là hợp quý Phật tử ở môi trường đây. Và sống trong môi trường tốt đây là quý Phật tử đừng có nghĩ rằng tự nhiên trên trời dưới biển nó rớt xuống cho mình nha, nhớ kỹ nha. Không phải trên trời dưới biển rớt xuống cho mình. Một cái môi trường tốt, một cái môi trường rất là thù thắng. Tôi đi qua này tôi thấy là tôi đi xe thử, tôi bỏ cái ly cà phê nha, tôi bỏ trên xe đi suốt luôn mà nó không đổ ra ngoài. Quý tử có phúc lắm nha, phúc tốt lắm á. Đường xá không có bụi, cây xanh hai bên đường, nhìn xuống bờ hồ thì chim rồi nó bơi lội, thấy nó thanh thản giống như cõi trời luôn. Thấy không? Đó là môi trường tốt. Mà môi trường này là không phải mà ai đem đến cho mình, nhớ kỹ một cái điều, mà chính bản thân mình. À, tôi xin kể cho quý tử một câu chuyện. Tức là trong nghệ thuật sống kể một câu chuyện như thế này. À, có một cái ông bác này, ông làm nghề thợ mộc. Mà khi mà còn trẻ tuổi, ông làm rất là đẹp. Khi mà ông làm một cái tủ, khi ông làm một cái bàn, khi ông cất lên một ngôi nhà, thì tất cả người ta đến, ta nhìn là ta mua liền. Do ông có một cái bàn tay rất là đặc biệt, à, cho nên cái gia đình này mà khi mà kêu ông về làm thì càng ngày càng giàu có lên. Thì cái một hôm cái ông nói, ông đến ông gặp một cái ông giám đốc, ông giám đốc ở xưởng mộc nói là: tôi bây giờ tôi lớn tuổi rồi, giờ tôi muốn tôi về hưu sớm. Hẹn như bên này bao nhiêu tuổi về hưu? 65 phải không? Thì ông 60 xin về hưu sớm. Thì cái ông mà chủ xưởng mộc, ông nói thôi bây giờ trước khi mà anh về anh không còn làm cho tôi nữa, thì thôi bây giờ anh cố gắng anh giúp đỡ cho tôi, anh làm cho tôi một căn nhà đi, giúp đỡ tôi đi. Thì khi mà nói như thế rồi anh nghĩ là thôi bây giờ còn 50 ngày nữa nghỉ rồi, thôi làm đại, làm cho có, giống như mình vậy, làm cho có vậy thôi. À, thì khi mà anh làm cái ngôi nhà xong rồi thì cái ông chủ xưởng cầm cái chùm kìa phá đến. Bao nhiêu năm tháng anh bỏ công sức anh làm gia đình tôi không biết cái gì tôi tặng cho anh hết. Thôi bây giờ tôi tặng căn nhà cho anh. Khi mà nghe cái từ mà tặng căn nhà cho anh là á lên cái anh xỉu luôn. Tại sao mà ông xỉu? Ông mừng xỉu là ông buồn xỉu. Ông buồn và ông nghĩ như thế này. Tại sao mình không làm căn nhà cho thật đẹp? Tại sao mình không làm căn nhà thật tốt? Ông đưa ra không biết tại sao cái máu lên ông xỉu luôn. Thì tinh thần của nhà Phật là hay cái chỗ là trả hết tất cả sự tự do cho quý Phật tử lựa chọn. Quý Phật tử là một cái bàn tay nghệ thuật để tạo dựng cái thân tâm ngũ quẩn. Gọi là y báo quý Phật tử mà tốt thì chánh báo nó đến tốt. Chứ mình tu là mình không có lo chuyện gì hết á. Cho nên khi mà mình hiểu rồi, quý Phật tử mà hiểu rồi thì mình không có trách một cái người nào hết. Không trách trời, không trách đất, không trách xã hội, không trách cái gì hết đó. Mà trách chúng ta không khéo tu nên mới gặp được những cái hoàn cảnh nó không có như ý mình. Nhớ nha, mình là người tu rồi không có trách. Như vậy tôi ở Việt Nam mà tôi gặp mà bụi khói xe này tôi không có trách. Không trách, trách chi cực, ví dụ đó. Mình hiểu được cái nguyên nhân là mình không có cái tu, không gặp những cái môi trường nó tốt. Với ông còn quý Phật tử mà có những cái tu đời trước thì gặp môi trường là đi ra không có bụi bặm gì hết, cây xanh bên đường đầy hết. Đó là ở đây nó là sống trong môi trường tốt là đã tạo tác nhân lành. Đó, kia mình càng học Phật pháp là tự nhiên quý Phật tử không có trách. Chứ đừng trách ô sao mà bụi xe khói quá được cái gì không có. Không có trách. Nên tôi hiểu được rồi, tôi thấy quý Phật tử thấy tôi sống vui không? Rất là vui. Mình hiểu rồi mà sống vui lắm, không có gì mà đến làm cho mình bực bội hết. Chẳng hạn như hôm nào đó mình đi xe gặp một cái sự cố là nó cái mình vui, rất là vui. Mình hiểu mà thấu tột được nhân quả rồi, quý Phật tử thấy cái tinh thần mà thấu tột nhân quả rồi mình đi. Tôi nói lúc trước tôi qua đây là Phật tử ai cũng cản tôi hết. 10 người cản tôi 10 người. Bây giờ thầy đi làm gì? Bây giờ là máy bay rớt rất là nhiều mà bây giờ khủng bố bên Pháp vừa rồi nó IS để nó làm cho mấy người nữa lại đi qua làm gì? Thấy không? Ai cũng sợ cản hết. Lớp thì điện thoại, lớp thì email đủ hết. Mà đây tôi nói là cái Pháp của tôi nha, quý tử đừng bắt chước nha. Đây là cái Pháp của tôi thực hành á, đừng bắt chước. Tôi lên máy bay 10 lần như chục tôi không bao giờ cài dây an toàn. Không bao giờ tôi cài. Trên tôi qua đây tôi hay lên xe tôi hay quên á. Không bao giờ tôi cài. Để tôi kể thêm cái pháp của tôi tu mà. Tôi nói có pháp tôi tu. Có một lần cái cô tiếp viên hàng không. Cô tiếp viên hàng không có phát hiện ra được. Cô nói con để ý thầy nha. Thầy ít cài dây an toàn lắm. Tụi tôi đi máy bay thường xuyên lắm. Bay ra Hà Nội tôi giảng. Con để ý thầy ít cài dây an toàn lắm. Tại sao thầy không cài? Bắt đầu tôi dùng cái pháp của tôi. Tôi nói đừng có bắt chước tôi nha. Tôi nói là bây giờ cô nhìn xuống dưới cửa sổ coi. Hồi nãy mình ở dưới đất mình thấy một người cao 1m6, 1m7, 1m8. Còn bây giờ mình nhìn xuống đất là giống như con kiến. Có nghĩa là khi mà nó bị trục trặc rồi bây giờ cài 10 dây an toàn nó cũng bị rớt. Ở đây tôi nói pháp của tôi thôi nha. Tôi đừng bắt chước tôi. Cô thấy vừa rồi không? 140 mấy người bên Pháp. Thì trên máy bay đó 143 người ai cũng đều cài dây an toàn hết mà nó nằm cái rầm không còn người nào hết. Không còn một người nào hết. Vì tôi khỏi cài. Là tôi nói pháp của tôi nha. Nhưng mà cô nhớ kỹ một điều là ngày nào tôi cũng cài dây an toàn hết. Bắt đầu vô cái pháp của tôi nói ngày nào tôi cũng cài. Tôi ở dưới đất tôi cũng cài. Tôi ngủ tôi cũng cài. Tôi lên xe tôi cũng cài. Mà Phật tử biết không? Tôi nói hỏi nè. Khi mà tôi chuẩn bị lên bước máy bay tôi nghĩ là tôi không có mặt trong cuộc đời nữa. Tôi biết nó rớt cái là không có cứu được. Mà tôi đi 10 lần liên tục tôi đều quán chiếu là nó sẽ bị trục trặc nó rớt xuống là không còn có mặt mình nữa. Cho nên là lúc đó là tôi chuẩn bị cái tư lương của tôi. Nên đó một là tôi ngồi thiền hoặc là tôi niệm Bồ Tát Bát Thế Âm gì đó tùy lúc. Thấy không? Mà khi mà quý Phật tử thấy máy bay mà nó lắc lắc mình niệm hoặc là gọi là nhất tâm bất loạn á, giờ này không có nghĩ gì nữa. Nghĩ cái chết nó đến thôi. Thì có nghĩa là tôi đã thấu tột nhân rõ được quả cho nên ngày nào tôi cài dây an toàn hết. Thân tôi làm điều lành là tôi cài dây an toàn. Miệng tôi nói lời lành là tôi cài dây an toàn. Và ý tôi nghĩ điều lành là cài dây an toàn. Và tôi nói cho Phật tử biết. Thì tôi điện Phật tử điện tôi nói đừng qua pháp qua này sợ này kia. Tôi nói cho quý Phật tử biết là con người mình nó có một. Mình nói cho nhà nho chứ có một cái số mệnh. Đồng ý không? Dép mà còn có số. Bây giờ dép với tử số mấy? Nó pháp tù chút. Dép là số mấy? Bây giờ dép và cô này dép 40 không? Đúng rồi 40 không? Cô 40 hay 4 mấy? 37. Dép anh Minh Đạo 40. Ví dụ đi. Hoặc là dép tôi dép con số 40. Mà khi mà quý Phật tử biết rằng khi mà đôi dép của tôi mà rớt ra ngồi hoặc là người ta nhìn ta dục và ta lụm lên ta mang một hai ngày ta cũng liền. Nếu đôi dép của tôi. Đôi dép của tôi mà rớt ra ta lụm ta liền không có cần. Nhưng mà có những đôi dép mang cái số 40 như tôi ta lụm một cái ta bán đấu giá. Tin không? Tin không? Tin không? tin chứ. Là cái đôi dép của ông tổng thống Obama, ngày 12 tháng 6 năm 2015, ông đến chùa Linh Sơn, ông để quên đôi dép, hoặc là ông rớt đôi dép là bán đấu giá đó, cũng là số 40, thấy không? Cũng là đôi dép hình thù giống như tôi, mà khi mà đôi dép tôi rớt ra rồi không ai thèm lụm, mà đôi dép của ổng là người ta lụm, người ta bán. Thì cũng như thế, khi mà quý Phật tử ngồi trên chiếc máy bay là cộng nghiệp chung, mà khi máy bay nó rớt có một cái biệt nghiệp là ông biết tu, ông biết tu cho nên đôi dép bằng bán đấu giá, nhớ kỹ điều đó, thấy không? Cho nên mình sống trong môi trường tốt là mình có tu có học. Tất cả mọi con người chúng ta đều có một cái số mệnh giống như nhau, điều kiếp phận của người là sanh trong cuộc đời này là khổ, nhưng mình may mắn là được cái gì? Được cái môi trường tốt, mình tu được, thấy không? Cho nên quý Phật tử thấy một cái điểm là khi mà ông vua Tư Nặc đến hỏi Đức Thế Tôn á, bạch Đức Thế Tôn, ví như có một người Bà La Môn, sau khi mà Bà La Môn này chết rồi trở lại Bà La Môn phải chăng? Ví như có một người Sát Đế Lợi, khi mà cái người này chết rồi trở thành Sát Đế Lợi phải chăng? Ví như có một người Phệ Xá, một người Thủ Đà La, khi mà chết rồi trở lại cuộc đời này cũng như thế chăng? Phật nói không phải, không phải điều đó. Có nghĩa là ý ông đó là cái người già mà chết rồi cũng thành người già, và cái người nghèo chết rồi cũng mai kia cũng nghèo tiếp tục nữa. Phật nói không đúng. Nên Phật chia ra bốn hạng người á. Này đại vương, trên đời này có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là từ tối sanh vào trong bóng tối. Có nghĩa là mình sanh ra trong một cái môi trường xấu, môi trường nó không có tốt, thì mình bực tức quá cái mình đụng ai mình cũng chửi, mình cũng rủ, mình cũng mắng, mình cọc cằn, mình thô lỗ, mình không biết bố thí, mình không biết cúng dường. Con người mình nó lúc nào cái tâm mình nó cũng sùng sục uất hận, thì đó là mình từ nơi bóng tối tiếp tục mai kia mình rớt trong bóng tối nữa. Này đại vương, quý như có một người từ trong bóng tối mà bước ra ánh sáng. Quý như có một người sống trong một môi trường không có tốt đẹp gì hết, mà người đó biết tu học, biết chuyển hóa cái tâm thức họ, biết bố thí, biết cúng dường, mà không có cái lòng phước hận, thì người này, này đại vương, từ trong bóng tối bước ra ánh sáng. Này đại vương, quý như có một người từ trong bóng sáng, từ trong ánh sáng bước ra bóng tối. Này đại vương, quý như có người sanh trong một môi trường tốt đầy đủ hết, mà cái người này không có tu học, không có biết bố thí, không biết cúng dường. Quý Phật tử mở mạng lên coi, có một cái ông này ở Dubai, ổng làm một cái nhà dầu mỏ giàu lắm, mà canh tối ổng mà đi ra bãi biển mà ổng ăn nhậu nhăn là ổng đốt 2 bao tiền đô la, ổng có dùng đèn cày mà ổng đốt tiền đô la chơi vậy. Hoặc là có những người họ ăn uống, họ ăn uống vô độ, họ ăn những ốc khỉ rồi đó, quý Phật tử thấy không? Là đó là người đó là được cái phước. Là hôm qua tôi nói quý tử là tại sao mình bố thí, mình cúng dường, mình tu học, mình phải quy tâm bảo, mình phải phát bồ đề tâm, để đời sau lỡ mình giàu cái mình nhớ lại nha, khi quý Phật tử mà già mà không biết đạo lột toàn làm ác không. Cho nên ông mà tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm, ông đến hỏi ngài Mã Tổ: thưa hòa thượng, ăn mặn là tốt hay là ăn chay là tốt? Bây giờ quý Phật tử thấy là ăn mặn tốt, ăn chay tốt. Thiền sư phải trả lời như mình, thiền sư mà gặp như mình nói ăn chay tốt lắm, ăn chay thì tốt, ngài em trả lời như thế. Nhưng mà ngài nói một câu nè: có lọc phải nhớ phước mà quên phước lọc không còn. Có lọc có gì? Có lọc có nghĩa là quý Phật tử sanh ra trong một cái môi trường tốt, đầy đủ thức ăn vật dụng gì cũng có hết. À, như bây giờ tôi ở Việt Nam mà hôm nào đó cái tôi không có tiền, tôi mua nước mắm, không có tiền mua cá, không có tiền mua thức ăn, cái tôi ra tôi gom một mớ rau, ra vườn á, cái tôi mua một ít xì dầu tôi ăn. Thật là mình tưởng mình ăn chay nhưng mà thật ra mình có tiền. Nếu mình có tiền thử, đó là mình có lọc. Còn đằng này quý Phật tử có đầy đủ thức, tức là có lọc. Mà có lọc quý Phật tử quên phước, thì quên phước là quý Phật tử tạo đó, tạo những cái chuyện mà ăn uống vô bổ, thì quên phước cái lọc từ từ nó hết. Quý tử nhớ kỹ một điều nha, mỗi con người sanh ra trong cuộc đời này đều đi theo một cái kho tàng của mình. Chữ nhớ nha. Cái thật ra mà ai giúp ai đó, quý Phật tử đều do cái phước lực quý Phật tử đến môi trường tốt này, là quý Phật tử mang theo một cái kho lương thực của mình. Mà quý Phật tử biết làm điều thiện, biết giúp đỡ mọi người là cái kho mình càng tăng trưởng lên. Cũng như có câu chuyện mà con vua Tư Nặc mà con công chúa Nhật Quang đó, thấy không? Ông vua ông hỏi là con ở nhang mây là con sanh trong nhà dòng đế vương, cho nên bây giờ mới được ăn sung mặc sướng. Thì nó bây giờ nếu mà bệ hạ mà cho phụ vương mà cho con nói thật á, thì cho con nói. Ông nó cứ hỏi đi, cứ nói đi. Thì cô công chúa Nhật Quang nói thật ra phải là phước của phụ vương, mà chính là do cái phước của con. Con có phước con mới sanh nhành trong nhà của phụ vương được. Nếu mà con mà không có phước sanh được. Thì quý Phật tử biết rằng là có những số người ta đi vượt biển. Tôi có quen một cái ông này Phật tử, hồi xưa ông làm tiệm vàng, tội lắm. Sau này ông biết pháp là ông quy y hòa thượng, là ông có thể là ba người con, hai người con trai đầu, người con gái, năm 79 đi vượt biển, hai đứa bị dục xuống biển chết. Ông đau khổ quá, cái đó ông tìm đến thường chiếu gặp hòa thượng. Bây giờ ông còn đứa con gái, bữa đi trước khi mà đi qua đây là họ cũng đến, họ chia tay với tôi. Và làm một bữa tiệc có cổ cũng ngồi cổ kể. Thì như vậy khi mà quý Phật tử đặt chân trên những cái mảnh đất này là quý Phật tử có duyên tốt, có duyên thù thắng, môi trường tốt, môi trường thù diệu. Đây là sống trong môi trường tốt đã tạo tác cái nhân đời trước. Mà quý Phật tử thấy là cái nghiệp nha, cái nghiệp nó không bao giờ chơi xấu mình đâu nha. Cái nghiệp này tuy rằng vô tướng mà không bao giờ chơi xấu mình. Không khi nào mình biết bố thí, biết cúng dường, biết tạo tất cả các việc thiện pháp, biết tu học nữa, cái đời sau mình sanh ra làm hoa hậu Áp Ca Lít Tăng, hoa hậu Iraq, không có chuyện đó, phải không? Không có đưa, cái nghiệp nó không bao giờ đẩy mình đến những cái cảnh giới đó. Cho nên ông Mahanam ông sợ quá, ông ai cũng sợ chết. Ông nói bạch Đức Thế Tôn, con rất kính Đức Thế Tôn, rất kính Tam Bảo, bây giờ con quy Tam Bảo nữa, nhưng mà một hôm nào đó con ra đường cái bị voi nó giật con chết, bị xe nó đụng con chết, rồi con sanh về đâu? Hoặc nói quý như là một cái tàn cây mà nó ngã về hướng Tây rồi, thì ông cắt cách mấy nó cũng ngã về hướng Tây. Thì cái tâm của ông mà thú hướng về cái cõi nào đó rồi, chắc chắn ông chết sẽ đến đó. Ông thực hành theo con đường này đi, ông đừng có ngại. Tức là mình tạo nhân lành rồi thì cái môi trường mình đến đâu cũng tốt, phải nhớ kỹ điều đó nha. Cho nên tại sao mà trong kinh Di Ma Cật, cái bản kinh mà Đại Thừa nói rất là kỹ, muốn được tịnh độ là phải tịnh cái tâm mình trước, tùy tâm bình độ, tức là cõi nước được thanh tịnh. Có lý do xưa mình hiểu cho đó nha, mình coi kỹ mình thấy. Nên khi mà quý Phật tử mà làm tất cả các việc thiện pháp tu học rồi, chết không có sợ, không có sợ, không có ngại hết á. Bởi vì có con đường chánh là mình đã đi, mình đã lót thảm để mình đi lên. Cái mình hiểu được cái điều đó rồi, quý Phật tử tu nhẹ nhàng lắm, không sợ, không hãi hết. Tắt hơi thở cái tự nhiên cái dòng nghiệp thức, giống như là Tổ Quy Sơn nói là lưới thủng chim bay, thức tâm theo nghiệp nặng đâu xa đó. Lưới thủng quý tôi biết gì không? Lưới thủng có nghĩa là cái thân ngũ uẩn nó rã nè, chim nó bay là cái thần thức nó ra. Thức tâm nó theo nghiệp nặng đâu xa đó. Cặp mắt ghét ngọn mình thấy, chứ cặp mắt Đức Phật thấy là khi một trận mưa đổ xuống, mỗi giọt mưa là nó rớt ngay chỗ trung tâm điểm mà cái giọt mưa cần đến, khiếp vậy đó, mình thấy, mà Đức Phật thấy. Cũng vậy, khi mà cái dòng nghiệp thức mình nó ra rồi một cái là nó đi theo giống như những giọt mưa, có những giọt mưa trên cao, thấp, có những giọt mưa ngoài biển, có những giọt mưa đồng bằng, đừng có sợ gì hết. Miễn sao mà quý Phật tử ráng cố gắng tu, có tâm thú hướng. Cho nên có những người đến hỏi tôi, bạch thầy, chẳng hạn bây giờ có những người họ tu bây giờ họ ngồi niệm Phật cũng được, họ tu thiền, thì như vậy cái họ được quảng sanh không? Quý tử thấy quảng không? Quảng không? Quảng chứ, cái tâm họ thú hướng về cái cảnh đó, họ phát nguyện, họ có lòng tin, họ có cái hạnh là họ thực hành, và họ có một cái nguyện lực họ muốn lên cái cõi đó, tất cả các cõi mười phương chư Phật. Tôi nè, bây giờ tôi thiếu nợ quý tử là, bây giờ tôi thiếu nợ anh này, ví dụ nha, thiếu nợ 10 tỷ, đúng không? 10 tỷ nha, 10 tỷ. Tiếp là 10 tỷ, ví dụ thôi nha. Thì quý Phật tử đừng cái nghĩ rằng tôi đem tiền euro tôi trả ảnh, mà tôi có thể là tôi đem vàng, đem hộp sòn, đem kim cương, tôi trả cũng được. Không phải là tôi tu pháp này là tôi không được về cõi đó, hoặc là anh tu pháp này anh không được giải thoát, không phải. Mà cái mục đích duy nhất của Đức Phật là làm như thế nào đó để cho cái tâm mình tịnh, an ổn, bình ổn, rồi cái tâm mình phát nguyện thú hướng. Hiện bây giờ quý Phật tử thấy những bậc cao tăng nè, Hòa Thượng Hư Vân, Ngài Pháp Sư Trần Quyền Trang, rồi Ngài Thái Hư Đại Sư, các ngài là đều phát nguyện lên cung trời đông sức hết, để mà gặp Bồ Tát Di Lặc để mà thọ pháp. Thì các ngài là ở dưới này có vị tu thiền, có vị tu tịnh, có vị tu là pháp tướng tâm đủ hết. Mà cái tâm thú hướng họ hướng đến cái cõi mà họ mong muốn để gặp Bồ Tát Di Đà để mà thọ pháp tu học tiếp thì tức khắc họ được thành tựu hết. À, chẳng hạn như họ họ được thành tựu hết, có một vị mà nằm mộng lên thấy Hòa Thượng Hư Quân mà đang nghe pháp đó, ví dụ như đó, thì cái tâm họ thú hướng đó. Thì đây cái gì, mình sống trong một cái môi trường tốt tức là mình đã tạo tác nhân lành rồi, à, đi trên một cái con đường chánh đó là phúc đức tối thượng đó. À, cho nên mà khi mà quý Phật tử là sống trong môi trường tốt, là bây giờ mình muốn gây dựng như thế nào đó để đời sau mình có một cái môi trường tốt hơn nữa, thù thắng hơn nữa, vi diệu hơn nữa. À, cho nên quý Phật tử thấy là trong cái Đức Phật mà cái phương tiện thiện xảo Đức Phật nói á, là quý Phật tử nhớ là có bốn cái mà quý Phật tử thuộc bài biết. Một là gì? Gọi là cái phương tiện thiện xảo Đức Phật á. Một là thế giới tất đàn. Hai là đối trị tất đàn. Ba là các quỷ nhân tất đàn. Bốn là đệ nhất nghĩa tất đàn. Bây giờ quý Phật tử biết thế giới tất đàn là gì không? Giờ tôi hỏi thật quý Phật tử mạnh dạn mình nói chuyện nha. Giờ hỏi thật quý Phật tử là mình có thích vàng không? Thích nha, nói thiệt đi, tôi thích gì á. Bây giờ thích kim cương không? Thích kim cương học trò không? Rồi. Thì bây giờ quý Phật tử thấy là cái cõi này á, nếu mà quý Phật tử đi ra đường mà kim cương hột sòn hay là tiền mà euro mà nó đầy luôn, nó đầy ngát luôn, thì không có nhà tù, cũng không có trộm cướp, không có gì hết, bảo đảm luôn. Sở dĩ mà người ta trộm cướp là có những người họ thiếu thốn. Bây giờ ở ngoài đường là đầy dãy luôn, hở mà bóc lên một cái là kim cương nắm như nè, thì làm gì mà có nhà tù, làm gì có trộm cướp nữa, dư giả luôn. Ở cõi Tây Phương mình coi kinh sách là không có trộm cướp nữa nha, có nhà tù cũng có gì hết luôn. Bởi vì sao? À, bởi vì là cái đất mà cái lan can là bảy báo, vàng nè, bạc nè, san hô nè, sa cừ nè, hổ phách mã não, phía bảy báo. Rồi chim nha, chim là gì? À, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên. Mà còn những người mà gần gũi nha, toàn là gì? Toàn là Bồ Tát bất phối chuyển. À, quý tử nhớ cái đoạn mà lúc mà tán pháp là gì nhớ không? Qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát quy bạn lữ. Bây giờ muốn qua khai nó làm gì? Nhớ nha, qua khai là cái tâm mình phải mở ra, rộng ra. À, thì mới thấy Phật. À, khi mà ngộ được cái pháp vô sanh rồi thì những vị Bồ Tát gần gũi mình toàn là những Bồ Tát bất thối chuyển, chứ không phải là những người mà lơm cơm gần gũi mình ở cõi này, toàn là những người bậc tối thượng thôi. Thì như vậy là cái thế giới nó đầy đủ, nó mỹ mãn quá. Đức Phật giới thiệu một cái thế giới, một cái thế giới lung linh màu nhiệm trong cái văn học của người Ấn Độ. Thì khi mình nghe cái thế giới đó, tự nhiên mình không có thích cái cõi đó nữa, mình chán. À, bây giờ mình mong muốn về cõi đó, đó gọi là thế giới tất đạt. Đức Phật phương tiện thiện xảo nói ra, nhưng mà cái pháp môn tu là gì? Muốn về cõi đó là phải gì? Phải có chánh nhân tịnh độ. Thứ nhất là gì? Đọc tụng kinh điển đại thừa. Thứ hai là sám hối nghiệp chướng. Thứ ba là khuyến khích người ta tu tập. Mà đã mình khuyến khích người ta tu tập rồi thì cái lòng tật đố ích kỷ mình còn nữa. Mà tại sao chẳng hạn bây giờ quý Phật tử thấy có những người mình đến nói: ông biết ông thầy đó không? Ví dụ như ông biết ông thầy đó không? Thì có những vị khác, những vị tu luôn nha, biết trời cái ông này mà tu gì, ông hút thuốc nhậu không à. Có nghĩa là mình có cái tâm đó rồi thì tại sao mình khuyến khích ta tu nữa? Tức có nghĩa là mình có một cái tâm nó vẫn đục ô nhiễm rồi thì không bao giờ lên cõi đó được. Nó kỹ một cái điểm đó. Cho nên Đức Phật đưa ra một cái thế giới tất đàn là nó đầy đủ những cái sự, nó sự là lung linh màu nhiệm trong cái cõi ta bà này thiếu thốn. Đức Phật đưa lên. Đưa lên để cho mình tu học, mình có một cái tâm thú hướng mình đến. Mà tùy mỗi người, các vị nhân tất đàn cứ là tùy mỗi người, Đức Phật đưa ra những cái pháp môn tu tập cho nó thích hợp. Hãy như vào cái thời Đức Phật mà con giả Anan mà có hai đệ tử á, tu mãi mà không có tiếng. Đến trình Đức Phật á, học hỏi làm sao, ông chỉ làm sao. Bạch Đức Thế Tôn á, con chỉ một người sổ tức, người quán bất tịnh. Hỏi người sổ tức làm gì? Nói người con chỉ sổ tức á, là trông coi nghĩa địa. Rồi hỏi cái người mà chỉ sổ tức sổ tức là làm gì? À, tức là ông chỉ cái người mà sổ tức là trông coi nghĩa địa. Mà cái người mà quán bất tịnh á, làm cái nghề rò thỏi á, cũng thục á, ràng dao, ràng búa rồi đó. Thì Phật nói là ông chỉ gì nó chặt rồi, bây giờ ông chuyển là pháp môn đi. Cái người mà thổi thục lên thục xuống là ông chỉ quán niệm về hơi thở, phải không? Thục lên là hít vào, kéo lên thở ra. Còn cái người mà giữ nghĩa trang là ông dạy quán bất tịnh. Thì khi mà tôn giả Nan chỉ dạy như thế thì quả tình 3 tháng, hai vị này chứng quả hết. Thì đây vậy, các vị nhân tất đàn là tùy mỗi chúng sanh họ có những cái nhu cầu gì, có nhân duyên gì, Đức Phật chỉ. Người thích tu thiền có pháp môn thiền. Người thích tịnh độ có tịnh độ, người thích trì chú có trì chú, người thích ăn phở có phở, ăn cơm có cơm. Buổi sáng này tôi qua bên này tôi thích ăn phở nữa, mà tôi thích ăn bánh mì, có bánh mì, có phô mai. Bữa tôi qua Pháp mấy cô làm cho tôi một tô phở, tôi nói mấy cô là kỳ quá, tôi ở bên Việt Nam phở nhiều mà làm phở làm chi, bánh mì, phô mai, tới. À, sáng anh diện cho tôi ổi mì, cảm ơn. Biết, phải không? À, cái người họ nhu cầu cái đó thì tự nhiên có cái đó. Đối trị tất nàng là gì? Có người bệnh tham dục thì Phật nó quán bất tịnh. Cái người mà nghĩ loạn xạ luôn Phật nói sổ tức. À, cái người là ngu si Phật nói quán nhân duyên. Những pháp đối trị, nhưng mà cuối cùng là gì? Đệ nhất nghĩa tất đạt. Pháp tối thượng nhất là quét sạch hết những cái tư tưởng, những cái văn tự. Đến mức độ là gì? Quý tử nhớ không? À, vua Lương Quả Đế đến hỏi Tổ Bà Đạt Ma thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa. Tổ nói rỗng ràng không thánh. Bởi vì chỗ đó mà vô nhất hoặc là phàm thánh gì nữa, à, đến cái chỗ rốt ráo luôn. À, từ từ từng bước cái Phật gỡ ra. À, cuối cùng là Phật nói là sao? Rỗng ràng không có thánh, không có phàm, giống như tổ nói vậy đó. À, gọi là bản lai vô nhất hoặc. À, cho nên mình hiểu được cái điểm đó rồi thì chúng ta sống trong một cái môi trường tốt. À, đó là đời trước mình tạo cái dân lành thì thôi bây giờ mình ráng cố gắng mình ở trong môi trường tốt rồi đầy đủ rồi bây giờ mình tu, thấy không? Nhưng bây giờ mà quý Phật tử có những người nào về hưu rồi đó được số tiền cái bây giờ mình tu, hoặc là quý Phật tử mà bệnh hoạn gì cũng ăn tiền trợ cấp gì cách bây giờ mình tu, đó là gì? Đó là đời trước quý Phật tử tạo cái nhân tốt nhân lành rồi đi trên cái con đường chánh tức là biết Phật pháp nữa, đó là phúc lành tối thượng nhất. Đó. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái câu thứ 3, rồi chúng ta nghỉ, rồi đến cái phần tham vấn về đạo lý. À. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phúc lành tối thượng. À, tức là ở đây là mình có một cái môi trường tốt, rồi bây giờ mình đi có những người qua đây du học, làm bác sĩ, làm kỹ sư, đúng không? À, có những cái nghề này hay, tức là mình phục vụ nhân sinh. À, rồi mình biết giữ gìn giới luật nữa, tức là mình làm gọi là làm đúng pháp á. Rồi mình biết gì? Biết những cái lời, nói những lời ái ngữ, nói những cái lời nhu nhiến, nói những lời thanh tịnh, nói những người khác mà ta nghe người ta không có giận, không có bực tức. Đó là đời trước mình cũng có tu học rồi. À, đó là câu thứ 3. À. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, có cũng đó rồi đó. À, biết nói lời ái ngữ là phúc lành tối thượng. À. Thì thôi bây giờ chúng ta ráng học cái câu thứ 4 nữa rồi chúng ta qua cái phần tham vấn. À, câu thứ 4 tức là được phụng dưỡng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề chân chánh là phúc lành tối thượng. À, tức là quý Phật tử biết không, là nếu mà Phật nói ở trong kinh A Hàm là đời này không có Phật ra đời, này các tỳ kheo có một người nuôi dưỡng cha mẹ thì giống như cúng dường Đức Thế Tôn. Cũng tự nhớ kỹ nha. Rồi Phật dạy sao? Dẫu cho 100 năm hoặc là 1000 năm vai phải cổng cha, vai trái cổng mẹ, chạy giáp dòng núi tu di cũng chưa được đền ơn công ơn cha mẹ. Thì ở đây nói là được phụng dưỡng mẹ cha là quý Phật tử có phước. À, cho nên có những cái bài luận là hỏi là bàn tay ai đẹp nhất á, người thì nói bàn tay kỹ sư, bàn tay bác sĩ. Mà cuối cùng có một người đậu là nó là bàn tay của người mẹ là đẹp nhất. Bởi người mẹ nuôi nấng mình khôn lớn, phải không? Nhưng mà quý Phật tử nhớ lại trong cái tinh thần của nhà Phật á, nó chia ra 3 cái sự báo hiếu. Một là tiểu hiếu, hai là trung hiếu, ba là đại hiếu. Tiểu hiếu là gì? Tiểu hiếu là quý Phật tử hẹn như mình có một người mẹ, người cha ở Việt Nam. Cái đây mình làm ăn buôn bán thì mình gửi một số tiền về mình cung phụng bằng tiền bạc, bằng thức ăn ngon, đó gọi là tiểu hiếu. Trung hiếu có nghĩa là mình làm một cái chức gì cho lớn, chẳng hạn như làm tổng thống, làm thủ tướng, cha mẹ mình nở mặt nở mày, đó là trung hiếu. Mà đại hiếu có nghĩa là khuyến khích cha mẹ mình quy tâm bảo, hoặc là tự thân mình xuất gia, khuyến khích cha mẹ mình đi xuất gia, đó là đại hiếu. Hiếu, hiếu trong chữ hiếu tức là khuyến khích cha mẹ mình biết quy tâm bảo, biết tu học, đó là cái hiếu nha. Chứ không phải là mình cung phụng món ngon hoặc là rồi mình cho tiền cho bạc gọi là hiếu. Mà cái hiếu trong tinh thần nhà Phật là như thế. Quý Phật tử nhớ lại câu chuyện mà thiền thoại kể lại, mà thiền sư Hoàng Bá đó, ngài đi tu lúc hồi nhỏ, đi mãi đi miết luôn 40 năm luôn, ngài cũng về nhà thăm nhà, đi suốt vậy đó. Thì bà mẹ bà nhớ con quá, cái bà khóc suốt, cái bà mù mắt, khóc mù mắt luôn. Thì bây giờ bà muốn tiền đứa con, người ta bày ra bà một cái kế, bà nói thôi bây giờ là mấy ông tăng á, hay đi hành cước lắm, bây giờ bà lập lên một cái quán, rồi bà đỡ cái thau bạc nước á, rồi bà rửa chân, bởi vì á, con trai của bà lúc mà hồi nhỏ đi té nó có một cái vết sẹo rất là lớn, là thiền sư Hoàng Bá, ông có một cái vết sẹo từ dưới bàn chân chảy dài xuống. Mà khi mà bà rửa, bà rờ là biết con bà. Thì một hôm thì sư Hồng Bá đi ngang qua, biết là mẹ mình rồi đó, biết là mẹ mình cho nên đến rửa chân. Mà khi mà rửa chân cái bà rờ, bà biết rồi, bà khóc, biết là con bà rồi. Cái ngài phát hiện ra rằng người mẹ mình khóc, ngài giật cái bàn chân, ngài bỏ ngài đi. Quý tử coi thử có bất hiếu không nha, ngài bỏ đi. Bà nhớ con mà bà rượt theo cái đi ngang bà cầu, cái bà rớt xuống, cái bà chết đuối chết. Mà có một cái tích nữa là khi bà đến bà đến chùa bà tìm ngài á, thì ngài nhất định ngài cho bà ăn. Cái bà đói bụng quá, trên đường mà đi cái bà chết. Thì gặp mình biết là gì? Bất hiếu không? Nhưng mà thiền sư Hoàng Bá biết rằng nếu mà bà thọ thực một bữa này của nhà chùa là bà sẽ rớt xuống cái quả ngục. Bây giờ bà còn sót chút ít nghiệp này nữa thôi. Các mắt đạo người ta ngài thấy á, cái ngài thấy đó. Thì có nghĩa là biết rằng bà còn một cái nghiệp cuối cùng nữa là bà bị chết nước, bà bị rớt xuống nước bà chết. Bây giờ bà muốn được sanh thiên là bà phải bị cái nạn này, bị kiếp nạn này. Mà khi người ta báo cho ngài đó, ngài quay trở lại thì ngài vớt lên cái ngài cắt củi ngài đốt. Và khi ngài đốt xong ngài đọc một bài kệ như thế này: mẹ tôi suốt kiếp mê tự tâm, hôm nay hoa nở bồ đề tâm, sau này tam hội nếu gặp lại, quy mạng đại bi quán thế âm. Vừa đọc dứt cái bài kệ thì tự nhiên tất cả mọi người đều thấy cái hình bóng mẹ ngài đi bay lên hư không. Đó gọi là hiếu trong cái hiếu. Quý tử nhớ nha, khuyến khích cha mẹ đi tu tập là gọi là đại hiếu. Ở đây nói nè, sau này tam hội nếu gặp lại, tam hội là tức là Bồ Tát Di Lặc khi mà thành Phật ở cõi này có ba cái pháp hội. Pháp hội thứ nhất là độ 96 ức ngàn người chứng quả vị A-la-hán. Những người này đã từng xuất gia dưới pháp hội thọ pháp Đức Thế Tôn. Cái hội thứ hai là 94 ức ngàn người chứng A-la-hán, là những người này thọ tám giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý tử thọ tám giới chưa? Đó mình được cái hội thứ hai. Và cái hội thứ ba là 92 ức ngàn người chứng quả vị A-la-hán, là những vị này đã thọ tam quy ngũ giới. Đó mình khuyến khích cha mẹ mình thọ tam quy hay là thọ bát trai giới, tức là mình trả cái hiếu, được phụng dưỡng cha mẹ. Đó là câu thứ 4. Thì thôi kịp trước tới chúng ta học tiếp qua cái câu thứ 5, tức là có 11 câu thôi, rất là ngắn. Thì bây giờ đến cái phần tham vấn về đạo lý, quý Phật tử có thắc mắc gì nêu lên cho chúng tôi chia sẻ cái phần tham vấn về đạo lý. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Có thắc mắc gì không? Còn dành cho quý Phật tử nửa tiếng đồng hồ. Ngày mai nay quý Phật tử đủ duyên đến 6 giờ chúng ta tổ thiền giống như lời anh huynh trưởng dặn nha. 6 giờ. Quý Phật tử thắc mắc gì trong cái bài này không? Cái bài mà chúng ta học á.
Thầy nói đứa ai ra có lột cổ, con không hiểu cái chỗ chữ hàm linh thầy nói.
Hàm linh á, hàm linh có nghĩa là tất cả chúng sanh, từ cái con vật nhỏ nhất, tức là con gián, con kiến, rồi con trùng, con dế, rồi đến con chó, heo, con bò, rồi đến mình, gọi là hàm linh. Quý tử có hỏi không? Cô mặc áo trắng này hôm qua thấy hỏi hay đó mà.
Bữa nay thầy nói rõ quá.
À, chia sẻ thêm.
Mà thầy nói trong cái bài đầu, câu đầu là đánh ta kẻ xấu ác, là cái đó là cái môi trường, nếu mà mình được gần cái tri thức mà tốt đó, thì là có phước, nhưng mà nếu mình vô phước mà mình không được gần thiện tri thức đó, thì mình có thể làm sao quán chuyển để mà mình cái môi trường nó tốt hơn.
Thì đây là bây giờ quý Phật tử phải nhìn lại một cái ở đây là Đức Phật dạy cho cái những người mà tu học muốn được cái phúc lành tối thượng nhất, là cái điều kiện tiên quyết nhất là phải tránh, gọi là phải tránh duyên. Bây giờ quý Phật tử thấy nè, cái bây giờ quý Phật tử mà muốn mà quán đổi cái hoàn cảnh á, thì tức là quán cái chuyển cái tâm mình trước, biết không? Mà khi mà quý Phật tử mà chuyển cái tâm mình nó thuần thục, nó bị nó nhu nhuyến, nó thanh tịnh rồi đó, thì mình phải đòi hỏi một thời gian mình lánh cái việc ác. Và khi mình thuần thục rồi thì mới có thể mình tiếp xúc với một cái hoàn cảnh, một cái môi trường nó không được như ý mình mới chuyển được. Còn mình chuyển nhiều khi họ chuyển lại mình luôn, được hiểu không? Mình chuyển nhiều khi họ chuyển lại mình luôn. Cho nên ở đây là quý Phật tử thấy là gọi là mình tránh duyên, tức là mình bớt duyên á. Càng mình ở một cái môi trường mà nó một cái người mà nó họ sống họ ích kỷ, họ tật đố, họ đủ thứ chuyện hết, thì ở đây tôi nói là cái người mà cái người không phải là gần gũi với mình, là có nghĩa là cái người đó là cái người bạn của mình, cái người bạn thường thôi chứ không phải là bạn đời nha. Còn cái người bạn đời mình là khác nữa. Cái người bạn đời mình đó là cái nghiệp duyên, thì mình phải tu tập như thế nào, hoặc mình sám hối, hoặc mình tụng kinh, hoặc cái gì đó. Cho nên lúc trước mà tôi qua bên Canada tôi giảng, có một cô Phật tử đứng lên, cô thưa hỏi bạch thầy, cô nghe nói là con gái 12 bến nước đó, trong nhờ đục chịu, theo thầy thấy thì sao? 12 bến nước là gì? Tại sao gọi là trong nhờ đục chịu? Quý tử biết 12 bến nước không? Hai nước là gì? 12 bến nước gọi là công nè, công hầu khanh tướng, sĩ năm công thương, ngư tiều canh mục. Trong là gì? Trong là công hầu khanh tướng là người này là có cái duyên là lấy tổng thống, lấy thủ tướng, hoặc đời xưa là lấy ông vua, ông quan, gọi là công hầu khanh tướng. Sĩ năm công thương là gì? Là buôn bán. Còn ngư tiều canh mục là gì? Là đánh cá, làm ruộng, chăn bò. Đục có nghĩa là lỡ mà lấy cái đứa mà nó ăn đi chăn bò mà nó còn uống rượu vậy, nó đập mình nữa, đó là đục. Tôi nói cái thời này trong nhờ đục thì lấy phàn đánh. Tôi trả lời rất là dứt khoát là bây giờ tôi nói cái thời này đục là một là lấy phàn đánh, hai là đục thì đổ bỏ. Mà phạn đây là gì? Phạn đây là tức là mình phải tìm hiểu con đường Phật pháp, mình tu học để mình chuyển hóa mình cái nghiệp thức mình lần lần. Thì như vậy bây giờ cô hỏi là bây giờ muốn mà cái mình thân cận để mình chuyển hóa, là cái cấp độ của cô phải lớn, cái tâm của cô phải rộng nữa, giống như Đức Phật mà độ Ưu Mật A La vậy đó. Cho nên là một hôm trên đường đi khất thực, cái từ xa cái Đức Phật thấy Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật tránh cái đường khác luôn. Các đệ tử đi sau lưng, Thế Tôn lên đây có con mà sợ gì? Có con đây mà Thế Tôn sợ gì? Thế Tôn mới ngồi lại: Này các thầy tỳ kheo, quý như trên một cái đoạn đường đi, cái ông thấy một cái bụi gai thật là lớn, khi nào ông lủi vô ông đi không? Ông đi vậy ông người trí hay người ngu? Thì cũng vậy thôi, bây giờ tôi tránh chi nó nhẹ hơn chi mà lủi vô chi? Đó, những cái bài pháp mà rất là ngắn trong cái những cái bộ kinh A Hàm là để nhắc nhở cho mình, thấy không? Đó, cho nên là mình ở đây là Đức Phật dạy cho mình là không thân cận người ác, mà bậc hiền trí phải gần là cho cái người mới bước chân vào con đường này tu là phải tìm cái duyên tốt, tìm cái duyên thù thắng, để gần những bậc thiền hữu tri thức để mình tiến đạo nó nhanh hơn. Quý vị hiểu điểm đó không? Thì rõ ràng gọi là trong cái pháp của Đức Phật gọi là trạch pháp giác chi đó. Trạch là mình phải chọn lựa cái pháp mình đi, cái môi trường mình đến nó tốt hay không, rồi trạch. Trạch tức là giảng trạch đó, lựa chọn. Được hiểu không?
Nhiều khi mà nếu mà mình lựa chọn không được, mình mắc kẹt
rồi. Lựa chọn được mắc kẹt hả? Ở đây là quý Phật tử phải hiểu một cái điểm tôi đã nói rằng, quý Phật tử rồi, tôi đã nói nhiều lần rồi. Cái nghiệp của mình nó không tự dưng mà nó đến. Không dưng mà nó đến với nhau, không dưng nó đến. Mà do nãy tôi nói là do cái túc nghiệp của quý Phật tử đã từng gặp cái người này tự nhiên mình gặp. Cho nên ở đây đó, Phật nói là không thân cận cái ác, là chỉ dạy cho mình là mình phải phát một cái nguyện lực là đời đời kiếp kiếp đừng có gặp những người ác, những người mà không phải thiện hữu tri thức, mà phải gặp minh sư, ông thầy sáng mắt, tu con đường trên con đường chánh pháp, ví dụ. Đó là chỉ dạy cho cái chúng sanh sau này và chúng sanh hiện tại, Đức Phật chỉ dạy. Mình tự nhớ điều đó nha, chứ tự nhiên mình nói tự nhiên sao tôi gặp ông thầy tốt, ông thầy gặp minh sư là do cái phúc duyên của mình. Trong kinh Nguyên Giác nói là tự nhiên có những người họ gặp thầy tà bạn xấu. Lỗi là không phải lỗi người này mà lỗi do cái túc nghiệp của người này nè. Khi đời trước họ không có phát cái nguyện lực, không phát tâm Bồ Đề, để đời đời kiếp kiếp mình toàn gặp những người tốt, thầy lành, bạn tốt không. Tôi có quen một cái ông này, ông Phật tử ông kể lại, tôi nói ủa sao gia đình ông toàn là bác sĩ không vậy? Đến mức độ mà con trai cũng bác sĩ, con gái cũng bác sĩ. Rồi ông con rể con bác sĩ, con dâu bác sĩ, sao mà hay vậy? Ông nói ổng lúc mà khi mà ổng biết Phật pháp, ổng người Huế, ông nói con biết Phật pháp, con phát nguyện là sau này mà những người nào mà cộng chú vào trong gia đình con á, là đều những người này đi theo cái con đường của con và có cái tâm biết kính tâm bảo hiền thục thì mới vào trong gia đình con. Ông kể cho tôi vậy đó. Thì ở đây cũng vậy, mình muốn mà sau này gần các bậc thiện hữu tri thức là khi mình bố thí, khi mình cúng dường, mình tán ý đến để mình gặp minh sư sáng mắt, để mình gặp thầy lành bạn tốt hướng dẫn mình đi trên con đường này. Còn bà quý Phật tử mà thì tùy theo sức mình thôi, bây giờ cô đến tâm bảo nên con phát nguyện là con gần cái người ác người dữ để con độ, thì đó là quý Phật tử tâm, quý Phật tử khác. Mà quý Phật tử nhớ là bộ kinh này kinh gì? Kinh Tạp A Hàm, kinh nguyên thủy, kinh cái gốc ban đầu Đức Phật chỉ cho các thầy tỳ kheo mà sơ cơ, các hàng thanh văn, chứ không phải nói về con đường Bồ Tát nha. Tôi phải hiểu điểm đó. Rồi, quý Phật tử có hỏi thêm không? Rồi, đây đây. Tôi nói là quý Phật tử phải hiểu một cái điểm là trong cái cộng nghiệp á, trong cái cộng nghiệp nó có một cái biệt nghiệp riêng. Tôi sanh trong một cái môi trường nó không có gì là tốt. Ở đây tôi kể cho quý Phật tử thấy là tôi sanh trong một cái khu phố của tôi ở đó, là toàn là đi đi đánh bạc, đánh số đề, đánh số chỉ. Mà khi mà tôi lớn lên là tôi phát hiện là xung quanh mình nó không có một cái môi trường nào mà tốt để mà hung đúc cho mình biết cái con đường đạo. Mà đây mình cũng phải kể xấu trong gia đình mình, kể cả ông già tôi luôn, ổng cũng không biết đạo bao nhiêu. Mà ổng là ngày Tết hay là đánh sóc dĩa rồi đánh số đề đủ hết luôn. Mà nhờ như thế tự nhiên nó trong cái tư tưởng nó kích thích một cái trực giác là phải tìm ra một cái lối thoát. Bởi vì tôi nghe một số người nói mà nếu mà ai mà vào cái sớm này rồi thì bị hư hết á. Trong cái tư tưởng tôi muốn là cải cách, mình phải có một cái gì đó cải cách. Cho nên tôi khuyên gia đình tôi á, nếu mà không đi tu, một là thầy giáo hay cô giáo, hai nữa, một là đi tu, còn hai nữa là khi mà ở ngoài đời là phải làm thầy cô giáo. Cho nên gia đình tôi được cái may mắn là mấy bà chị đứa em tôi làm cô giáo, còn đứa em kế tôi là nó đi tu với tôi. Tức là tôi muốn bứt phá ra để cho người ta thấy được rằng trong cái cộng nghiệp của chúng sanh xấu ác này có cái biệt nghiệp riêng. Đó, quý tử nhớ điều đó nha. Tức là mình phải bứt phá. Mà muốn bứt phá là mình phải làm gì? Tức là mình phải có cái tâm biết bố thí, biết cúng dường, biết một kết một cái duyên thiện pháp. Thì tự nhiên có một lúc mà đó cái nhân duyên nó bứt phá là tự nhiên tôi gặp một vị thầy. Ông đưa cho tôi một cái cuốn sách Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20, cái tôi tìm hiểu, cái tôi vào thường chiếu. Từ đó bắt đầu tôi thăng hoa đi lên. Tức là trong cái cộng nghiệp mình sanh trong một gia đình sát sanh trộm cướp, nhưng mà có cái biệt nghiệp riêng là đời trước mình có tu. Đó, quý tử nhớ. Nhưng mà khi mà tôi đi tu rồi đó thì tự nhiên cái tâm mình cố gắng mình tu á, thì cái hoàn cảnh, cái môi trường xung quanh á, thì khi mà 10 năm tôi trở vừa về lại thì cái sớm của tôi và cái gia đình tôi, tất cả những người bây giờ họ biết niệm Phật, biết tu tập. Bây giờ biết quý tử biết tại sao không? Là tôi đi tu á, tôi gửi một số sách của Hòa Thượng về. À, sách nè, đĩa nè, có đâu họ đọc, họ coi. Họ thấy tôi ngày xưa tại sao ở trong môi trường này mà tôi bứt phá tôi đi được thì họ cũng đi được. Trên cái xóm tôi bây giờ có gần 20 người đi xuất gia. Họ nam có, nữ có. Quý tử phải hiểu thì hiểu đúng đó. Cái hẹn bây giờ tôi đưa ra một cái quy trình để quý tử thấy nè. Chẳng hạn như tôi ở cái vùng của tôi để ý có một cái đám con cò. Nó bay từ cái điểm này đến điểm này, nó ăn. Và tôi nhìn lên tôi thấy cái lộ trình nó bay từ điểm A đến điểm B, thì chiều về từ điểm B bay đến điểm A nó không có chậm. À, sáng nó ở đâu, chiều ở đây phải không? Sáng đến cái vùng của tôi, cái vùng cái hồ tôi nó ăn, thì chiều nó về đây. Tức là cái lịch trình nó là phải đến cái giai đoạn đó. Nhưng mà quý Phật tử tin không? Có những cái con cò nó không đến cái điểm B hoặc là không đến điểm A. Nó giữa đường nó rớt, nó chết. Vì tại sao? Ai biết? Vì nó bị một cái ông thợ săn, ổng giương súng ông bắn chết. Thì cũng vậy, đúng lý ra là cái cộng nghiệp mình với cái người gia đình mình trộm cướp sát sanh gì đó là chắc chắn là nguyên cái gia đình xuống địa ngục hết. Nhưng mà giữa đường mình bị rớt cái nghiệp này là do mình tu tập về con đường giới, con đường định, con đường tuệ, con đường giải thoát chi kiến, thì nó đỏ nghiệp. Ngày bây giờ Mỹ bây giờ nó bắn quả tiễn qua nước nào đây thì nước đó nó dùng cái phương pháp là dùng cái quả tiễn bắn nổ hư không thôi, không có cho đến mặt đất. Thì cái nghiệp mình đoạn nghiệp á, đoạn nghiệp á, đoạn nghiệp có nghĩa là mình chặt đứt cái nghiệp này, không cho nó đến với mình. Thì muốn được như thế là nói thẳng luôn là điều mình có túc duyên đời trước. Mình phải có túc duyên đời trước mình mới bứt phá ra được. Cho nên mình đừng có ngại là mình làm hết sức mình. Nếu một ma nào đó lỡ mình rớt trong một cái gia đình nó như thế, nó không có hợp gì với mình do cái nguyện lực của mình đi, thì quý Phật tử bứt phá được. Cho nên bây giờ gia đình tôi là từ nhỏ đến lớn đều biết bố thí, biết cúng dường, biết niệm Phật, biết tu học hết. Ngày xưa thì không biết, thấy không? À, cho nên mình đừng có ngại. À. Rồi quý Phật tử có hỏi thêm không?
Thưa thầy, con có một câu hỏi để con đặt. Thưa thầy, Phật dạy gần lành đánh dữ, nhưng mặt khác Phật cũng dạy gặp người hung ác nên đem lòng lành cảm hóa họ, thì mình nên làm cách nào?
Từ từ chảy lên đi, tôi thấy nó có cái gì nó hơi chướng chướng nữa. Rồi ở đây Phật tử hỏi: thưa thầy, Phật dạy làm lành lánh dữ, nhưng mặt khác Phật dạy gặp người hung ác nên đem lòng lành cảm hóa họ, thì mình nên làm thế nào? Thì đây á, Phật dạy làm lành lánh dữ là nói cho mình ráng làm lành lánh những cái điều dữ, mình ráng làm những cái điều phước thiện, bố thí cúng dường, tu học làm lành, rồi những cái niệm mà nó giấy khởi hơn thua tật đố nhân ngã mình ráng buông xả, tức là lánh dữ chứ không phải là nói cái câu mà cô nói là đem lòng lành cảm hóa người ta, hiểu không? À, lánh dữ cái là lánh những cái điều xấu, điều ác ngay nơi mình. Còn mà tôi nói cô mà muốn cảm hóa được cái người đó là cái cơ của cô phải hơn người đó, rồi cái cơ của cô phải có năng lực. Nói khác hơn là phải có đời trước cô làm thầy họ.
Lánh dữ theo cô nghĩ có nghĩa là ví dụ
mình lánh là mình bỏ cái điều dữ.
Người nào mà sống xa không dữ thì mình
không, cái này khác, không. Làm lành lánh dữ là nói cho mình làm điều lành, bỏ đi những cái điều dữ, điều xấu ác. Ở trong từ Hán á, tôi nhớ nha, chứ không phải là mình lánh những cái điều, những cái người hung dữ, không phải. Làm lành lánh dữ là quy chiếu về cái tâm của mình, à, cái bản thân mình. Cô hiểu không? Cô hiểu hết không?
Cô
biết không?
Dạ, thưa
rồi, rồi. Rồi, rồi, vậy hả? Rồi, đúng rồi.
Con thấy như thầy nói là có gặp đám trai có nhào vô hôn.
Ừ.
Thì đó là con nghĩ là cái thần tượng của những người hung dữ cũng là một đám
nhai. Ừ. Thì mình thấy cái đó là mình thấy
mình lánh hay là
không có, nhưng mà cái câu này á, cái câu này khác, Cái câu này là lánh dữ, làm lành lánh dữ, là cái câu này nói cho những người tu học. Tức là mình bỏ cái điều ác, mình làm cái việc lành. Còn cái kia mình tránh duyên là cái chuyện khác nữa. À.
Rồi bây giờ ai hỏi thì... À, anh... Thì đây Phật tử hỏi là khi mà lục tổ mà được truyền y bát thì ngũ tổ nói là bây giờ ông đừng có ra hoằng pháp sớm, nếu ra hoằng pháp sớm gặp nạn. Thì khi đó ngài ẩn trong một cái sớm mà cái ngôi làng này là chuyên đi làm cái nghề săn bắn. Mà khi ngài ở trong cái hàng ngũ săn bắn rồi đó là ngài không có ăn thịt. Mà quý tử nhớ rồi phải không? Ăn rau luộc trong cái nồi thịt. Mà bây giờ gần đây có một số người nữa nha, số người bắt trước ngài nha. Luộc nồi thịt nó ăn rau cái đó là khác. Nó thời trước bắt đắc dĩ phải không? Có người luộc rau, nói tôi ăn rau, tôi không ăn thịt, à, chết nữa. Rau nó thấm vô ngon biết mấy. Phải không? Thì đây là khi mà ngài làm cái người giữ lưới. Mà khi mà có cái những cái con cọp hay là con heo rừng mà nó bị dính rồi đó, phải không? Thì ngài thả. Thì khi mà ngài thả ra rồi thì có những vị thợ săn họ thắc mắc, họ ngạc nhiên ngài hỏi, thì ngài có dùng một số phương tiện. Ở trong lịch sử thì có, nhưng mà có những cái đoạn á, hòa thượng Tiên Quán ngài nói là khi mà có những cái đám cướp, đám thợ săn khác đến á, thì ngài cũng dùng cái phương tiện thiện xảo để mà chỉ dạy cho những cái người thợ săn thấy là cái quy luật của tam bảo, của diệu tam bảo như thế nào. Tức là ở trong sử thì ông nói, nhưng mình nghĩ chắc chắn rằng khi ngài ở trong cái đám thợ săn suốt 16 năm thì ngài cũng có khuyến khích chỉ dạy họ. Nhưng mà cái thời cuộc, quý tử nhớ nha, cái thời cuộc là bắt buộc ngài là phải ở trong cái đám thợ săn ẩn mình, để cho những người mà tìm cái y bác không có biết ngài ở đâu. Khi đó ngài ở trong cái đám thợ săn, ngài giáo hóa họ, dìu dắt họ, là quý tử nhớ là ngài đã thành tổ, phải không? Đó là Bồ Tát bước lên con đường thập địa rồi, bước lên con đường nữa rồi. Chỉ còn là hai nấc nữa đẳng giác, dìu dắt nó xong thành tựu. Đây nãy giờ tôi nói còn ở đây là mình không gần gũi những người ác, những người hung dữ, là nói về những người mới bước vào con đường đạo, tính tâm mình chưa có kiên cố. Chẳng hạn bây giờ quý Phật tử thấy, chẳng hạn như có một cái người nói Phật Pháp rất là hay, cái mình đến mình thấy họ ăn thịt uống rượu rồi tối đi chạy đầm, còn theo không? Không theo, không có thể nào mà theo được ví dụ đó. Đó là nói những cái người sơ cơ bước vào con đường này. Còn những bậc mà long tượng, chẳng hạn như lục tổ, rồi tổ Bồ Đề Ma, những vị tổ đó là các ngài sẵn sàng vào trong địa ngục, vào trong ngạn quỷ súc sanh luôn. Nhớ kỷ niệm đó nha. Cũng giống như mà có một cái ông quan đến hỏi ngài Triệu Châu á, bạch hòa thượng, sau khi mà hòa thượng bỏ cái thân xác này, hòa thượng đi về đâu? Ta làm lừa làm ngựa. Khi mà hết cái nghiệp súc sanh làm lừa làm ngựa, hòa thượng đi về đâu? Ta xuống địa ngục. Hòa thượng là thiện tri thức, tại sao xuống địa ngục? Tôi không xuống địa ngục ai cứu ông? Thấy không? Có nghĩa là các ngài sẵn sàng vào thai lừa bụng ngựa, vào địa ngục, vào ngạ quỷ, vào súc sanh, vào hết. Đó là các ngài đến cái con đường đó rồi. Còn con đường này là Phật dạy cái người mà sơ cơ tu tập, gọi là chánh duyên, chánh duyên để mình dễ tu, chứ không có gì hết đó. Chánh duyên để dễ tu. Cho nên trong kinh A Hàm có kể một câu chuyện, khi mà Đức Phật đi dắt Tôn Giả Nan đi khất thực, đi ngang qua một cái khu rừng, cái thấy một cái thầy tỳ kheo ngủ, cái Phật cười vui lắm. Cái xuống cái thành thị thấy một thầy tỳ kheo ngồi thiền nghiêm trang lắm, cái Phật nhíu mày. Thì Tôn Giả Nan nói, bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà Thế Tôn gặp cái thầy tỳ kheo ngủ trong rừng mà Thế Tôn cười rất là vui, mà con thấy thích thú lắm. Mà còn tại sao thầy tỳ kheo mà ngồi ngay cái thành thị ngồi thiền rất là nghiêm trang mà sao Thế Tôn nhíu mày? Còn nói cái ông thầy tỳ kheo mà ông ngủ ở rừng, ông ngủ cho đã giấc là ông giật mình dậy ngồi thiền. Bởi vì xa quá ông đi đâu hết. Còn có ông thầy mà ngồi đó vậy mà ông xả thiền nhiều khi ông đi bậy bạ. Đó là gọi là cái phương pháp ban đầu là phải chánh duyên. À, cho nên cổ đức có bài thơ: Tăng ở thành đô Phật tổ rầy, tiên hiền đều ở chốn am mây, non sông nước chảy về hạ thế, trong quách y nghiêng vốn đục nhầy. Tức là cái nguồn nước ở Hy Mã Lạp Sơn rất là trong nhưng mà chảy dài mãi cái đục luôn. Thì cái người mà sơ cơ vậy mới cái phát tâm ban đầu, quý tử thấy cái người mà phát tâm đầu mạnh lắm, dữ dội luôn. Tôi nói những cái bậc long tượng mà các ngài mà thị hiện xuống thành thị mà mở chùa chiền này kia rồi, các bậc đó là long tượng. Nhưng mà khi mà cái người mà mới xuất gia cái tờ giấy trắng á, tâm rất là mạnh. Nhưng mà ở thời gian cái bắt đầu nó bị nhiễm. Tiên hiền đều ẩn trốn âm mây. Non xanh nước chảy về hạ thế. Mới đầu gì? Trong quách uy nguyên nhưng mà vốn đục nhầy. Nó chảy một hồi cái xuống đồng bằng nó đục nó dơ. Đó là cái ban đầu là mình phải chánh duyên. Cái hãy bây giờ nói thẳng luôn, bây giờ mình ra siêu thị mình sao ngồi thiền, đúng không? Ra casino ngồi thiền được không? Được, phải chánh vô Linh Sơn tự ngồi thiền. Rất là rõ. Rồi sáng tôi ngồi thiền tôi thấy một tiếng nó qua cái dù, tự cái cảnh nó yên quá, mình ngồi thiền cái dù đó rồi tới một tiếng xả thiền rất là nhanh. Rồi hỏi gì thêm không? Hỏi thêm không? 8:30 rồi đó. Mấy giờ nghỉ? Hồi nãy là mình học là 7:15 đó nha. Đấy mình học kẹt 7:15. Thì bây giờ còn 15 phút nữa. Tôi là rất tiết kiệm thời gian cho quý Phật tử. Thế im lặng hết vậy?
Thầy con số 2 đó thầy.
Rồi.
Trong ngôi chùa tốt, được tạo tác nhân lành, được ai được?
Ai được là cái người mà sống trong môi trường tốt, là ví dụ như cô ở môi trường tốt là cô được. Anh nói là nó hơi nghịch lý trong cái tinh thần của nhà Phật.
Yeah.
Bởi vì trong cái tinh thần ái ngữ là nó có cái sự tu học trong đó.
Yeah.
Vậy ái ngữ là gì? Ví dụ như là trong cái tứ giới pháp nó có cái câu là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Hay như bây giờ mình gặp một cái người nghèo khổ họ đói, cái mình cầm một cục xôi rồi đó mình nói ăn đi con. Con ăn con có sức khỏe rồi mai này con kiếm việc làm. Đó là nói lời ái ngữ. Còn mình cầm cục xôi mà nó ăn thì cái mặt mày thấy là bất ghét rồi, cái mặt mày sáng thấy là muốn thu bạc thu tiền rồi, nó không có lời ái ngữ. Mình bố thí mà không có lời ái ngữ, ai ăn cho được. Cái đó là cái tinh thần của Bồ Tát, là ái ngữ là Bồ Tát nghe cho mấy bình thường. Ái ngữ mình nói những cái lời nhu nhiến, nói những lời thanh tịnh, nói những lời mà người ta vui, người ta không có bức xúc. Cái lời đó là cũng lời dạy người ta nhưng mà ta nghe ta kính ta vui, đó là lời ái ngữ. Hay như bây giờ mình gặp cái người đó có lỗi đi, mình nói con đừng làm vậy, con làm vậy là mai kia con bị khổ, bị gì kia. Cái mình đem mình chửi, mình nói những lời cọc cằn, nói như lời thô lỗ, thì đó cái lời nó ái ngữ. Đó là lời nói như phong. Còn lời ái ngữ là lời nói như hoa, lời nói như mật. Lời ái ngữ từ nơi cái tâm mà tâm tu học. Chứ không phải mình nói lời ái ngữ nó nằm trong nói dối nó thì không có. Đấy không? Đây là cái tinh thần của Phật dạy Bồ Tát. Tức là nói những lời ái ngữ
nói những lời nhu nhiếng, nói những lời thanh tịnh. À, quý Phật tử nhớ lại câu chuyện mà khi mà Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo và các ông phải nói lời ái ngữ á. À, Phật kể là trong trong kinh mà Bách Duyên, Phật kể câu chuyện đó, Phật nói là khi mà Đức Thế Tôn á sanh trong một cái loài mà súc sanh á, thì sanh trong một dòng giống của nhà ông Bà La Môn. Thì Đức Thế Tôn khi đó là sanh trong cái loài súc sanh là một cái con trâu, con bò rất là mạnh. Mà cái con bò này một khi mà nó kéo đó là 12 cổ xe bò kéo một lúc. Và Đức Phật nói là lúc đó ta có một cái sức mạnh quy diệu đó. Thì một hôm cái ông Bà La Môn là ông đi cá độ, phải không? Đi cá độ đó là con bò ông có một cái sức mạnh rất là quy diệu, là nó có thể kéo 10 cổ xe, 12 cổ xe, 20 cổ xe kéo một lúc lên một cái dốc. Cái người ta bỏ tiền cá độ rất là nhiều. À, khi mà ông lấy một cái ách, 12 cái ách kéo hàng dài, ông trồng một ách con bò xong rồi ông nói: "Mày nha mày, chiến này mà mày kéo nổi hả là tao luộc mày luôn á." Nói gì vậy? "Mày mà kéo nổi tao luộc mày luôn á." Đánh cách mấy con bò nó cũng kéo lên. Nhất định là không kéo là không kéo. Cuối cùng cũng thua luôn. Ông thua cái ông ngồi ông về suy nghĩ: "Ủa tại sao cái con bò này ngày xưa ngày thường nó kéo rất là giỏi mà bây giờ tại sao?" À, tại mình nói là mày kéo không lên nổi tao luộc mày, tức là nó không có ái ngữ rồi. Nó không có ái ngữ. À, cái bắt đầu bây giờ ông cá độ đó. Bây giờ này cái con bò của ông có thể kéo 20 cổ xe. Thì người ta biết là 12 cổ xe nó kéo không nổi mà 20 cổ xe làm gì. Ông bán nhà, ông bán ruộng, bán hết luôn, bao nhiêu tiền bán hết. Kỳ này ông quyết ăn thua mà. Sập đâu đó hết rồi, ông đến ngay lỗ tài ông nói: "Con, chiến này mà con mà không kéo lên đó là cha con mình ra bụi ở." Ông vừa nói như thế là con bò nó giọt lên liền. Giọt lên một luôn. Phật nói là ngày xưa nha, ngày xưa Như Lai mà ở trong cái lò súc sanh mà còn muốn nghe cái lời ái ngữ, mà huống chi các ông bây giờ. Ái ngữ là gì á? Anh gì? Anh gì hiểu không? Hiểu lời ái ngữ không? Chứ làm sao? Rồi bây giờ hỏi thêm không?
Thưa thầy, có câu này hơi chi tiết thầy. Cái câu số 3 đó thầy.
Ừ.
Có học, có nghề hay. Rồi câu số 4 ta cũng được hành nghề thích hợp.
Cái câu số 4 là gì?
Là được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình.
À, có học có nghề hay có nghĩa là quý Phật tử mới hiểu. Có học có nghề hay là quý Phật tử làm cái nghề bác sĩ cứu người ta, làm cái nghề thầy thuốc cứu người ta, tức là gọi là cái nghiệp, gọi là trong cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Còn đây á, là được hành nghề chân chánh là quý Phật tử làm cái nghề không phải là nghề sát sanh, không phải là cái nghề trộm cướp, không phải là cái nghề tà dâm, không có phải là nghề buôn bán xì cây ma túy. Đó là được được hành nghề chân chánh, được mình được cái may mắn là mình làm cái nghề chân chánh, quý tụi phải nhớ nha. Rồi mình được được cái nghề hay này là mình làm bác sĩ, mình làm kỹ sư giỏi, mình phụng sự xã hội, mình phụng sự nhân loại. Đó, mình được cái may, cái phúc duyên là mình có cái nghề hay, mình học nó được thành tài. Còn được được hành nghề chân chánh là mình được cái may mắn là mình làm cái nghề nó chân chánh. Hạn như mình buôn, mình bán gạo, mình buôn gạo, hay là gì mình làm nó đủ lời được sống thôi, thấy không? Hoặc là mình làm rẫy, làm ruộng, làm gì chứ mình không phải làm người nghề mà đi trộm cướp, đi sát sanh, ví dụ được cái may mắn. Đó, được hành nghề chân chánh là phúc đức lớn nhất của mình.
Tất nhiên là có học, có nghề hay, nó phụ về chánh mạng, chứ còn cái gì là chánh nghiệp.
Chánh nghiệp, đúng, đúng. Ừ. Bác sĩ thì làm chuyện khác. Rồi anh hỏi.
Thầy, con nghĩ rằng đầu á, là khi mà mình nhìn tới công trời đâu của ngài đúng không, thì ngài phải lên đó. Bây giờ như trường hợp mình tránh cái kẻ xấu kẻ ác đi, tránh cái ác xấu ác ở trong người mình á, thì chắc chắn rằng lúc đó mình sẽ không còn gặp những cái kẻ xấu. Kiểu như là hồi nãy thầy nói là mình có cái quyền để mình ngài có cái quyền lên như vậy, thì ngài sẽ đi lên. Tại vì chắc chắn ngài sẽ không có vì cái quyền đó ngài cũng ở dưới.
Rồi, hiểu rồi. Hồi nãy tôi có giảng cái khúc đầu kế nữa là quý vị tử phải hiểu là nó có hai ý. Tức là trong những cái bộ kinh điển về Đại Thừa thì Đức Phật nó là ngầm, mục đích của Đức Phật là giống như nắm lá trong tay và nắm lá ngồi rừng. Có một lần Đức Phật đến một cái khu rừng Thệ Thứ, Đức Phật hỏi này các tỳ kheo, các ông thấy nắm lá trong tay ta nhiều hay là nắm lá ở ngồi rừng nhiều? Các thầy tỳ kheo đó bạch Đức Thế Tôn, nắm lá trong tay Đức Thế Tôn rất là ít mà nắm lá trong tay rất là nhiều. Còn nó cũng như thế, cái điều mà ta biết rất là nhiều giống như lá trong rừng, mà cái điều mà ta nói ra cho mấy ông cái chi kiến để mấy ông tu học á, thì nó cũng như này thôi. Sâu hơn nữa là cái ba tạng kinh điển thì giống như nắm lá trong tay, mà cái mà mình chứng nghiệm chứng ngộ vào con đường đó là giống như lá trong rừng. Thì tinh thần của kinh điển Đại Thừa là Đức Phật ngầm mục đích sâu hơn nữa, lột sạch là cái ý trong cái phần kinh điển Đức Phật nói gì. Nhưng mà ngược lại đặc biệt nhất là bốn bộ hàm là Đức Phật thiết thực nhất trong cuộc sống giữa đời thường của chúng ta. Thiết thực nhất trong cuộc sống giữa đời thường chúng ta là dạy các thầy tỳ kheo là các ông bước chân vào cái con đường này, dạy cho chư thiên và loài người là lánh cái này để gần các thiền hữu tri thức, gần những cái bậc mà tu tập, để chúng ta chuyển hóa lần lần đi lên, để thăng hoa lên. Còn mà cái ý sâu nữa là về cái tinh thần Đại Thừa và cái tinh thần trong cái lý thiền ẩn sâu bên trong. Mình lầm vô vậy thôi, nhưng mà thật ra là Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo sơ cơ bước chân vào con đường đạo. Và các loài chư thiên và loài người nên tránh cái điều này, gặp cái này để chúng ta thăng hoa lên. Vậy thôi. Đừng nhớ kỹ điểm đó nha. Rồi. Phật tử hỏi thêm gì không? Cái anh gì mà nãy hỏi là ái ngữ gì đó, hỏi thêm không? Thấy anh cũng hỏi nhiều cái cũng hay lắm á. Anh tên gì? Bác sĩ gì á? Bác sĩ này cũng giỏi lắm á.
Còn cái sự thật của mình vậy, mà cái sự mà ăn thịt có thể làm hại cái lòng tin của mình không
thầy? Ăn gì?
Ví dụ như mình bây giờ mình thấy nguyện ăn chay, mà bây giờ chẳng hạn như là mà mình chỉ mình cứ ăn mặn hoài thì cái này nó có hại gì tới? Thì bởi vì không thấy là bây giờ.
Bây giờ
mình
tụng
kinh
thì
kỳ dữ
dội,
nhưng mà
không nói đi.
Không phải, nhưng mà nhiều khi mình còn cái đầu óc mình còn thích thèm đến khi nọ
thì ở đây là quý Phật tử phải hiểu một cái điểm. Có những cái người đến hỏi hòa thượng thì hòa thượng nói là nếu mà nói về cái ăn chay á, là chúng ta ví dụ mình phát nguyện là một tháng mình ăn 4 ngày nếu mà có đủ điều kiện. Còn nếu mà quý Phật tử có đủ điều kiện, có cái nhân duyên tốt thì ăn chay trường thì càng tốt. Nhưng mà ở đây quý Phật tử nhớ là bên Nam Tông á, tức là bên Sri Lanka này, Thái Lan, Campuchia, Miến Điện, những vị sư đó không có ăn chay. Họ đi ra đường ai cúng gì ăn cái đó. Cũng cá ăn cá, cũng thịt ăn thịt, nhưng mà họ tu cũng được. Còn đây là quý Phật tử nhớ rồi là cái mình đã phát nguyện, mình phát nguyện một cái nguyện lực lớn là mình phải ráng cố gắng mình đi trên con đường cái nguyện lực của mình. Chứ không phải mình đó mình phát nguyện trước Phật là gì vậy. Nhưng mà ở đây tôi nêu lên cho một cái vấn đề cho quý Phật tử thấy một cái điểm. Cái câu này, đây tôi kể câu chuyện quý Phật tử tin theo tùy quý Phật tử nha. Có anh chàng này anh bán kèm bánh răng.
rào nó, kem đánh răng tôi rất là tốt. Ai mà xúc kem đánh răng này nó bảo đảm là không bao giờ bị sâu răng, bị súng răng. Cái anh cười lên răng súng hết. Ông này nó kỳ, ông này ông nói là cái kem đánh răng của ông là xúc vào không sâu răng, không súng răng, mà sao mà cái hàm răng ông súng hết vậy? À, thì cái anh chàng nói đó, tôi nói với ông rồi, nhờ cái kem này nè, nếu mà tôi không nhờ cái kem này á là không có cái răng tôi ăn cơm. Nhờ cái kem này tôi đánh nhanh bị súng thôi. Thì cũng vậy, là khi mà quý Phật tử, là tuy rằng mình tụng kinh rất là nhiều mà mình không có thể nào mình dừng cái sự mà gọi là tập khí của mình đó, thì nó cũng đỡ hơn là quý Phật tử không tụng kinh, không niệm Phật, không ngồi thiền. Nhớ kỷ niệm đó. Thì khi mà quý Phật tử rồi, cho nên là có một ông cư sĩ đến hỏi Tổ Đại Đạt Ma trong viết mạch luận á, à, thưa hòa thượng, cái người mà cư sĩ nè còn khát ái, còn dâm dục thì có kiến tánh không? Quý tử thấy kiến tánh không? Kiến tánh không? Thì tổ nói nha, pháp môn của ta không luận vì dâm dục, chỉ luận kiến tánh. Một khi mà quý Phật tử mà kiến tánh xong rồi thì tự nhiên nó hết. Cũng vậy, khi mà trên đường đi là mình phải đi gì, khi mà quý Phật tử ngộ nhập được cái đó rồi, nhận được tiền mới buông. Cũng giống như ông tướng Siha mà ông chứng cái tam quả A-la-hàm á, khi mà ông chứng tam quả A-la-hàm rồi, về vợ ông về dìu ông xuống là ông không có còn nữa. Ông nói chắc tôi đi tu á bà ơi. Nói, ủa tại sao vậy? Bởi vì cái chứng tam quả A-la-hàm là không còn cái dục trong cái cõi này nữa, tự nhiên ông xa lì. Thì cũng vậy, là mình phải tụng kinh, mình phải sám hối, mình phải niệm Phật, mình phải ngồi thiền, mình cứ làm đi. Thì có một lúc nào đó tự nhiên mình rớt vào một trạng thái đó rồi, thì mình thấy ô cái này nó không dính dáng nữa, cái mình bỏ cái một. Thế còn này mà quý Phật tử thấy vậy, ôi thôi mình cứ ăn, mình cứ uống, mình cứ nhậu thì nó khác à. Quý Phật tử nhớ nha, cứ súc miệng đi, mà nó súng răng đỡ hơn nó rụng răng luôn, không súc nó rụng răng á. Rồi có hỏi. À, thì nói chung á là ở đây tôi nêu cho quý Phật tử niệm Phật tụng kinh á, nó có nó nói khác nó cũng phải khác, mà nó đồng cũng phải đồng. Nhưng mà khi mà cô tụng kinh á, cô chuyên nhất vào cái lời kinh của Phật, à, thân cô trang nghiêm, miệng cô tụng đọc, ý cô đừng nghĩ bậy bạ, à, giống như cô đang niệm Phật. Nhưng mà ở đây á, ý nghĩa cái câu niệm Phật là mình chuyên nhất về cái câu niệm Phật, nhớ vào cái thánh hiệu của Đức Phật ấy, mình chuyên nhất một chỗ thì tức khác là mình không còn vọng tưởng nữa. À, tuy rằng mình nói là khác nhưng mà nó cũng khác vậy. Đây là tôi kể cho quý Phật tử cái chỗ là chuyên nhất trong mà kinh Tam Bảo Cảm Ứng, có kể một câu chuyện đó. À, câu chuyện như thế này, ở trong một cái vùng này nha, có một cái bà vợ, bà biết kính tin Tam Bảo lắm, bà tụng kinh, bà niệm Phật, bà ngồi thiền, bà sám hối. Nhưng mà ngược lại nha, ông chồng ông tin, chồng không bao giờ ông tin. Mà bây giờ bà muốn tìm cách để mà bà dụ ông chồng này tu học với bà. Cuối cùng một hôm cái bà đang ngồi thiền, bà nghĩ ra một cái kế, nói ông chồng đấy, ông ơi ông, gần đây nha, ăn trộm nhiều lắm, bà nó giả dạng nó đến nó gõ cửa mà tôi không biết, tôi tưởng ông, tôi mở cửa một cái nó vào nó giết tôi rồi, nó lấy của cải hết. Thì thôi bây giờ tôi ông có một cái mật khẩu ha, giờ tôi để cái linh trước cái cửa nhà, khi mà ông về ông lắc lan can, mà khi mà ông nghe lan can là ông nói một câu như thế này: mô Phật cứu con, mô Phật cứu con, là tôi ra tôi cứu ông, mở cửa. Đó là khi mà bà vợ bà nói như thế rồi, ông nói ha, cái câu này cũng hay á, thôi bây giờ tôi làm, chứ để mà lỡ ăn trộm nó gõ cửa và ông biết mà mở cửa là chết. Cho nên sáng trưa chiều mà ông đi đâu về là ông đều lắc cái linh lan can này, mô Phật cứu con, mô Phật cứu con. Mà do ông không có tin Tam Bảo, ông chỉ biết cái câu đó thôi, ông đâu kinh tin Tam Bảo rồi đâu, nên ông làm những cái việc xấu việc ác, rồi cuối cùng rớt xuống địa ngục. Khi mà Diêm Vương sai quỷ sứ mà lụi ông á, lụi cái ba chỉ này, ba chỉ lụi vô bụng á, xử án mà. À, mà khi mà cái chỉ ba chỉ nó lụi vô bụng ông á, thì cái trên cái trán ba chỉ nó có một cái dòng á, kêu lan can, ông nhớ lại ngày xưa trên trần gian ông đã nói kêu mô Phật cứu con, chạy thoát. Tin không biết mà ha vậy. Ông nghe cái câu mà lan can là mô Phật cứu con, tức khắc giải thoát.
Ở đây tôi nói không phải chuyện dở nhanh, giống như là cái câu mà gọi là mê quan kinh lị kiếp ngộ tắc sát na gia. Mình mê á, mình khi mình mê á, mình bám theo kinh nhưng mà ngộ chỉ trong một sát na thôi. Cũng giống như là quý Phật tử nhớ lại, giống như là quý Phật tử cái nhà này, quý Phật tử đi gom củi nha, đi gom củi rất là nhiều mà chỉ cần một đốm lửa sạch hết. Cho nên á, cái từ mà gọi là đế nghiệp vãng sanh, tôi thấy có một số người giảng tôi đồng ý cái chỗ đó là cái chỗ nào biết không? Họ nói đế nghiệp vãng sanh là cái người này còn nghiệp, mà khi nghe câu niệm Phật là vẫn còn nghiệp về cõi đó, tôi không có chấp nhận. Mà tôi cái lý giải tôi nha, tôi nói lý giải của tôi thôi. Cái đế nghiệp vãng sanh là tuy rằng người này đang bị cái ràng buộc về nghiệp, nhưng mà nghe một câu thánh hiệu của Đức Phật Thích Ca mà nhất tâm bất loạn, họ hóa giải tất cả các nghiệp. Giống như quý Phật tử tin là một cái ly nước này đang đục, mà chỉ cần quý Phật tử nhỏ một cái giọt mà gọi là giọt nước vàng và tự nước nó trong lại, cái câu thánh hiệu Đức Phật nó tác động như một cái làm tiêu tan bao cái nghiệp trước, chứ không phải là còn nghiệp mà lên. Tức là tức khắc thì ở đây cũng vậy, mà cái ông đó mà ông kêu mô Phật cứu con là ngay tức khắc là ông thể nhập vào cảnh giới của Phật, rồi tâm Phật của ông tức khắc ông được giải thoát. À, quý Phật tử phải tin điều đó, tức khắc là mình được giải thoát những cái nghiệp lực mà nó câu thúc mình. Đó, quý tử phải nhớ. Nhưng mà ngay trong giờ phút đó mình có nhớ không? Cho nên ông này không phải là ngày nào ông cũng phải là mô Phật cứu con, ngày nào cũng phải mô Phật cứu con hết. À, chúng ta mà hiểu được như thế rồi thì mình mới biết được cái lòng từ của Đức Phật Thế Tôn, cái hoài bão của Đức Phật Thế Tôn chỉ dạy cho những người mà chúng sanh trong cái cõi Ta Bà này tất cả các pháp môn, mục đích như thế nào đó để hóa giải những cái nghiệp lực, nghiệp xấu ác. Thì chúng ta tụng kinh hoặc là chúng ta niệm Phật cũng là như thế. Mục đích mình là tụng kinh để hóa giải những cái nghiệp lực, niệm Phật để hóa giải những cái nghiệp lực của mình. Chứ không phải là mình thấy khác. Giống như là gà lạnh á, phải không? Gà lạnh á thì nó trèo lên cây, mà con vịt lạnh thì nó làm gì? Nó lủi nước. Lá kỳ với con gà mà nó lạnh phải không? Là nó nhảy cây nó đứng. Còn con vịt mà lạnh là nó lủi nước, nó đậu, nó bơi. Một khi mà nó lạnh á, mà mục đích duy nhất làm gì biết không? Mục đích con gà con vịt để làm gì? Để hết cái lạnh thôi. Miễn lên cây hết lạnh thì lên, xuống nước hết lạnh thì xuống, có đâu. Thì tất cả mà cái sự mà niệm Phật, cái sự tụng kinh, cái sự ngồi thiền, cái trì chú biến sao mình hết lạnh vậy thôi. Đừng có chấp là cái này là niệm Phật, cái kia tụng kinh, cái kia ngồi thiền gì hết, miễn sao mình hết lạnh. Tu sao biết mà mình đừng lạnh nữa, lúc nào cũng nóng nóng. Nóng quá là ông nhiệm cạo gió, nóng quá cạo gió. Thấy không? Miễn sao mình hết lạnh, tốt. Rồi bây giờ Phật tử nào hỏi thêm không? Thì thôi bây giờ chúng ta hồi hướng để dành mai nữa chứ phải không? Mà mai tiếp, rồi chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm ma tăng cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.